Chương 527. Xem. Chương 527. Xem Điền Trung Hiền tại phía trước dẫn đường, trên đường đi tự nhiên là thông suốt. Hoàng cung đại nội đình đài lầu cát, địa hình phức tạp, có vô số thị vệ đang đi tuần, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động bọn hắn, đồng thời vụng trộm còn có vô số cao thủ tọa trấn. Cũng không phải là một cái rất tốt sông địa phương. Bất quá Trần Quả phía trước có Điền Trung Hiền dẫn đường, đằng sau có trong tay kim bài, trên đường đi tự nhiên đều là bị đổi đèn xanh. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ lầu cát. Cái này lầu cát có chừng 3 tầng chi cao. Tên là Phong Ý Dịch Các, nơi này chính là đại nội võ khố. Điền Trung Hiền nói, đại nội chỗ cất giữ tất cả võ học đều giấu ở trong đó. Hết thảy tràn đầy 3 tầng lầu. Không tệ. Quả nhiên là tàng thư phong phú, không phụ ta chờ mong, mang ta đi vào đi. Là. Điền Trung Hiền quát lui giữ cửa thái giám, mang theo Trần Quả, tiến vào trong lầu cát. Trong lầu cát trống rỗng, chỉ có giữ cửa một cái lao thái giám, ngồi trên ghế, uống vào trà nóng. Trần Quả có thể cảm nhận được, cái này lao thái giám tóc trắng phơ, liền lông mày đều trắng, dần dần ra đi, dường như tùy thời phải vào quan tài. Nhưng là trên thân nhưng lại có hùng hậu chân khí. Không phải đại tông sư cao thủ, nhưng cũng là tuyệt đỉnh tông sư cao thủ lão sư. Điền Trung Hiền tránh một mực cung kính đối lão thái giám nói. Nói xong, Điền Trung Hiền là Trần Quả giới thiệu nói, vị này là trấn thủ võ khố tổng quản, tên là Trịnh Thăng Hòa, là lão sư của ta. Cung trong tất cả thái giám võ công đều là hắn phụ trách giáo thụ, nhưng bị hắn chỗ thừa nhận đệ tử, ta là một cái trong số đó. Trịnh Thăng Hòa nhìn về phía Trần Quả, ngươi mang đến một cái không tầm thường người trẻ tuổi. Lão thái giám nói, xem xét liền rất có bản lĩnh, bây giờ thế đạo này bên trên, như thế có bản lĩnh người trẻ tuổi, không nhiều lắm. Vị này là Trần Thu Bạch công tử, hôm qua cùng hoàng thượng đánh một cái cược, hoàng thượng bảo hôm nay muốn mở ra một ngày võ khố cho hắn. Điền Trung Hiền nói, cho nên ta dẫn hắn đến võ khố nhìn một chút. Hoàng thượng sai người nói qua việc này. Lão thái giám nói, hiện tại bắt đầu xem đi, ta sẽ bóp lấy thời gian, 12 canh giờ, nhiều một phân một hào đều không được. Trần Quả không nói nhảm, đi thẳng tới giá sách bên cạnh, nhìn lên phía trên võ công đại nội võ khố bên trong quả nhiên ẩn chứa vô số võ học. Mỗi một cái giá sách, kỳ thật đều là một loại phân loại. Thì như quyền cước, khinh công, nội công, ám khí, đao pháp, kiếm pháp. Mọi việc như thế được chia vô cùng kỹ càng. Mỗi một cái giá sách đều lít nha lít nhít địa đặt vào loại hình khác nhau bí tịch võ công, từ dưới lên trên, đẳng cấp theo thứ tự tăng lên. Phía dưới là tương đối thô thiển, tương đối đồng dạng công phu. Càng là đi lên, càng là tinh diệu, nhưng là số lượng cũng lại càng ít. Tầng cao nhất cũng chỉ có 2-3 bản bí tịch, nhưng vậy cũng là thần công cấp bậc võ công. Tỷ như Trần Quả trước mắt cái này giá sách, thả đều là công phu quyền cước. Tầng dưới chót nhất thả đều là thiết xa trưởng ngũ hành quyền phi không trưởng thập bát lộ đàn thối. Những này tương đối thô thiển công phu quyền cước. Loại này thô thiển công phu quyền cước là nhiều nhất đi lên 3 tầng, chất lượng liền đề cao rất nhiều. Cơ bản đều là hôn nguyên hình ý thái cực quyền ngũ độc tồi tâm trưởng tật phong lạc diệp thối thiên sơn chết mai thủ loại hình tương đối cao thâm công phu quyền cước. Tầng cao nhất thì có 2 môn thần công, một môn gọi Nhật Nguyệt Các Mô công. Cái này Trần Quả đã theo huyết ảnh ma tông nơi đó học được. Một môn khác gọi Nhất Dương Chỉ. Trần Quả chưa từng học qua, ngược là có thể nhìn một chút Trần công tử như là đã đến điểm đến của mình, như vậy tại hạ liền cáo tử. Điền Trung Hiền thấy Trần Quả bắt đầu đọc sách, liền đưa ra cáo tử, Trần công tử hẳn không có phân phó khác đi. Trần Quả huy phất tay, nói rằng, hôm nay ta đều sẽ trầm mê tại võ học bên trong Hải Dương Minh Ngông, Điền công công tử hành việc a. Tại hạ cáo lui. Điền Trung Hiền thầm cười khổ, chính mình thật là Tây Sưởng Hán Công, dưới một người, trên vạn người, có được vô cùng hiển hách quyền thế. Trước mắt người trẻ tuổi này, thế mà thật chỉ là để cho mình dẫn đường. Cái này phái đoàn so hoàng đế đều lớn. Chỉ tiếc người ta mặc kệ là võ công, vẫn là trong tay kim bài, đều quyết định người ta tạm thời còn mạnh hơn chính mình nhiều. Chính mình nhất định phải hầu hạ bên trên, để người ta hài lòng. Hiện tại cuối cùng là hoàn thành người ta nhiệm vụ, kia liền có thể lui xuống đi, bận điệu chính mình sự tình đi, Điền Trung Hiền cũng không muốn nhiều cùng Trần Quả liên hệ. Hắn là một người thông minh, hắn có thể nhìn ra hoàng đế kỳ thật cũng không thích Trần Quả cùng Vân Thanh Thanh, hiện tại chỉ là tạm thời lợi dụng Trần Quả cùng với Vân Thanh Thanh, tương lai chỉ sợ là muốn trở mặt. Cho nên đối Trần Quả tôn trọng là phải tôn trọng, nhưng không cần quá mức thân mật, bất nhiên tương lai liên lụy quá sâu, đối với mình ảnh hưởng không tốt. Trần Quả lật sách tốc độ rất nhanh, như cùng ở tại tiến hành lượng tử đọc. Một quyển sách lật một lần, khẽ quét mà qua, liền ghi tạc trong đầu đây chính là đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Mắt thấy Trần Quả loại này ăn tươi nuốt sống đọc phương thức, lão thái giám nhịn không được nói, ngươi dạng này đọc sách là không có có hiệu quả, ngươi lòng quá tham, dù là trí nhớ của ngươi rất tốt, nhớ kỹ trước mặt một bản, nhưng nhìn nhiều như vậy bản, ngươi cũng không có khả năng nhớ được, đồng thời sẽ đem phía trước nhớ đều quên hết, ngươi đây là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu. Ta nếu mà là ngươi, liền lợi dụng cái này 12 canh giờ, chuyên chú vào ký ức 1-2 môn thần công, cái này vẫn là có thể làm được, ngươi muốn đem tất cả công phu đều cho học được, đều cho ghi lại lời nói, kia là căn bản chuyện không có thể làm được. Lão thái giám cũng là lời nói thâm thía ta chỗ nhìn, đã không phải là kỹ pháp bản thân, mà là bên trong võ học đạo lý, ta cần học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nơi này là thiên hạ tàng thư phong phú nhất võ khố. Trần Quả nói bậy nói, đem nơi này chỗ có võ công đều xem một lần lời nói, trải nghiệm trong đó võ học đạo lý, trợ giúp ta, muốn xa so với võ công bản thân lớn. Người cao hứng liền tốt. Lão thái giám cũng lười cãi lại. Hắn chỉ là đếm lấy thời gian đã đến giờ, đuổi người là được rồi. Trần Quả nhất bản một quyển bí tịch nhìn xem. Rất nhanh, liền đi qua 8-9 canh giờ. Trần Quả đã đem tất cả bí tịch đều xem hết, hết thảy mấy ngàn bản bí tịch. Cái này thật to phong phú Trần Quả võ học căn cơ, nhưng Trần Quả cảnh giới võ học lại có tăng lên trên diện rộng, khoảng cách đại tông sư cảnh giới kia là càng ngày càng gần. Thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Muốn lấy được đều đã được đến, Trần Quả tự nhiên muốn rời đi nơi này, sẽ không đợi thêm nữa. Thế là Trần Quả trực tiếp chuẩn bị rời đi, 12 canh giờ còn chưa tới. Lão thái giám nhắc nhở ta có thể thu hoạch đều đã thu hoạch, tự nhiên không cần thiết đợi thêm nữa. Trần Quả nói, sắp trời đã tối, ta muốn trở về cho nhà ta nương tử hiến lương thực. Tính toán, ta không nên nói cho ngươi những này, ngươi là thái giám không hiểu những này. Lão thái giám chỉ muốn mắt trợn trắng. Trần Quả nhanh chân đi ra ngoài đột nhiên, lão thái giám trong lòng hơi động, hỏi, ngươi có hay không có thể đã gặp qua là không quên được. Chương 528. Hồng Trần. Chương 528. Hồng Trần. Trần Quả quay đầu lại, cười như không cười nhìn xem lão thái giám ánh mắt thâm thúy. Lão thái giám hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy đối phương loại kia phiêu miểu bất định cảnh giới võ học. Mặc dù không phải đại tông sư, nhưng là đã đến gần vô hạn tại đại tông sư, dường như khoảng cách đại tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần khai thông thiên địa chi tiểu, đạt tới thiên nhân hợp nhất tình trạng, liền có thể trở thành đại tông sư trên thế giới này, nào có cái gì đã gặp qua là không quên được người. Trần Quả nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Trần Quả chân trên mặt đất một chút, cả người hóa vì một con phi hạc, bay vào trong tầng mây phi hạc lưu vân công. Lão thái giám lớn chịu rung động. Hắn nhớ tới đến, môn khinh công này là đại nội đặc hữu khinh công, là đại nội một tên thái giám sáng tạo đối phương thế mà hiện tại liền dùng đến, đồng thời dùng tốt như vậy xem ra trên thế giới này thật có người có thể đã gặp qua là không quên được, lần này hoàng thượng thua thiệt thảm. Chỉ là gặp phải dạng này thiên tài thiếu niên, muốn không thiệt thòi đều không được a. Lão thái giám trong lòng đã xác định, Trần Quả khẳng định có lấy đã gặp qua là không quên được năng lực, tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày, cũng đã đem đại nội võ khố bên trong tất cả võ học đều đã học được. Nhưng là hắn cũng không có nhiều chuyện, hắn đã giả, mặc dù còn có một lời trung thành, nhưng đã sẽ cân nhắc lợi hại chỉ mong hoàng thượng không nên cùng vị thiếu niên này đối đầu. Thanh phong mưa phùn lâu đây là Vân Thanh Thanh chọn lựa mới chỗ ở, Thanh Long hội phân đà đã bị hư hao, tự nhiên phải có một cái chỗ ở mới. Mà Vân Thanh Thanh là một cái tiêu chuẩn phú bà, tại kinh đô bên trong có nhiều chỗ bất động sản, đã Thanh Long hội phân đà không thể ở người, như vậy thì đổi chỗ khác. Chỗ đổi địa phương chính là cái này Thanh Phong Mưa Phùn lâu. Lúc này chính là ban đêm. Trần Quả như cùng một con phi hạc, tại trong tầng mây xuyên thẳng qua. Không mất một lúc, liền bay đến Thanh Phong Mưa Phùn trên lầu. Vân Thanh Thanh trong phòng, vẫn sáng ngọn đến. Hiển nhiên Vân Thanh Thanh đang chờ hắn trở về. Trần Quả gõ cửa một cái trở về. Trong phòng truyền đến Vân Thanh 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 âm ân. Ta không tiện mở cửa, chính ngươi vào đi. Tốt. Trần Quả đẩy cửa ra, sau đó lại đóng cửa lại, nhìn thấy Vân Thanh Thanh đã nằm ở trên giường, đắp chăn lên, đoán chừng không có mặc nhiều ít quần áo, tự nhiên là không tiện mở cửa. Trần Quả hoàn toàn không có đem mình làm người ngoài, nghiêng người, liền chen vào trong chăn. Bắt lấy Vân Thanh Thanh tay, Trần Quả tiếu nói, không nghĩ tới ngươi đợi ta đến bây giờ, ta cho là ngươi đã sớm ngủ rồi. Ngươi cũng không tắm rửa, liền trực tiếp chui vào, xú nam nhân. Vân Thanh Thanh ghét bỏ nói, ngươi chẳng phải thích ta thúi như vậy nam nhân sao? Trần Quả nói, xem ở ngươi đợi ta lâu như vậy phân thượng, đợi lát nữa ta ngươi nhất định phải biết xú nam nhân chỗ tốt. Ân. Vân Thanh Thanh chính là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nhân kỷ, bên người không có Trần Quả lời nói, căn bản là ngủ không yên. Cái này thời gian một năm, Vân Thanh Thanh đã sớm quen thuộc cùng Trần Quả nhất lên ngủ. Có Trần Quả ở bên cạnh hắn mới an tâm. Quen thuộc lực lượng mới có thể nuôi dưỡng được tình cảm. Hai cá nhân thế giới giao hội cùng một chỗ, nhân vật mảnh ý mắng, hai người cũng sẽ giao hội cùng một chỗ, nhân vật mảnh ý mắng. Trần Quả nhìn xem Vân Thanh Thanh, vẻ mặt cười xấu xa tại đại nội võ khố bên trong thu hoạch như thế nào. Vân Thanh Thanh có chút thẹn thùng, quay đầu đi, cố ý nói sang chuyện khác, nơi đó hết thảy có 6.729 môn võ công, hiện tại toàn bộ ghi tạc trong đầu của ta, lần này thu hoạch to lớn. Trần Quả nói, có nhiều như vậy võ công nện vững chắc ta căn cơ, nội lực của ta không chỉ có sẽ càng thêm hùng hậu, hơn nữa căn cơ cũng biết càng thêm kiên cố, tương lai xung kích đại tông sư cảnh giới thời điểm cũng sẽ dễ dàng nhiều. Lần này hoàng thượng là thua thiệt lớn, hắn là không nghĩ tới ngươi có đã gặp qua là không quên được năng lực, hơn nữa có thể tấn thăng vô số võ công. Vân Thanh Thanh nói, đại nội võ khố là triều đình mấy trăm năm qua tích lũy, bất kỳ môn phái nào bàn luận thần công lời nói, có lẽ không thua bởi triều đình, nhưng là bàn luận chỉnh thể tích lũy lời nói, khẳng định không bằng triều đình. Lần này ngươi kiếm lợi lớn, triều đình thua thiệt lớn. Ngược lại ta xem sớm ra kêu hoàng thượng đối với chúng ta không có hảo ý, trước chiếm hắn tiện nghi lại nói, tương lai lúc trở mặt, trong tay cũng nhiều một phần lực lượng. Trần Quả Tiếu nói, không nói, đêm đã khuya, mùa xuân tới. Ngươi. Vân Thanh Thanh lời nói không nói ra, bởi vì Trần Quả trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng. Ngày kế tiếp, sáng sớm không chuyện phát sinh. Tới bên trên buổi trưa, có người báo cáo đến hồi báo, là Thần Long. Mà nghe Thần Long hồi báo, thì là một cái biết nói chuyện máu vẹt, đây là một cái thần kỳ máu vẹt. Có thể nghe hiểu người, cũng có thể cùng người nói chuyện. Nhìn qua mười phần quỷ dị, nhưng người bình thường đều sẽ sởn hết cả gai úc. Dưới mắt, cảnh tượng chính là như vậy. Một cái mang theo long đầu mặt nạ người, quỳ một chân trên đất, đối mặt với lồng chim bên trong một cái máu vẹt, một hỏi một đáp. Trên thực tế máu này vẹt là một loại thần kỳ cơ quan, bị Vân Thanh Thanh chỗ thao túng. Vân Thanh Thanh núp trong bóng tối, lợi dụng máu này vẹt, thống trị toàn bộ Thanh Long hội. Vân Thanh Thanh chính mình không có nói, cơ hồ không có người biết, nàng chính là Thanh Long hội đại long đầu. Thần Long, đại long đầu, đã tra rõ Thẩm Tình Tuyết hạ lạc. Máu vẹt, Thẩm Tình Tuyết ở nơi nào? Thần Long, tại Yên Hoa Liễu hạng bên trong. Máu vẹt, thế nào? Làm sao lại tại loại địa phương kia? Thần Long, Thẩm Tình Tuyết mẫu thân gọi Thẩm Bạch Sương, là một vị địa phương bên trên tiểu gia tộc nữ tử, trời sinh tính hoạt bát hiếu động, không cố gia tộc phản đối, tuổi còn trẻ liền ra ngoài sông sáo giang hồ. Sông sáo giang hồ thời điểm, ngược cũng gặp phải không ít người tốt, học được một thân võ công, chỉ đáng tiếc vẫn là bị người ám toán, bản thân bị trọng thương. Ngay lúc này, Thiếu Lâm Tự Tuệ Minh Thiền sư đi ngang qua, cứu Thẩm Bạch Sương. Nguyên bản Tuệ Minh Thiền sư rất lớn tuổi, tu cả đời Phật, theo lý thuyết không nên động phạm tâm mới đúng, thật là chuyện tình cảm, hết lần này tới lần khác là không có cái gì đạo lý có thể giảng. Tuệ Minh Thiền sư đang cứu người quá trình bên trong, đối Thẩm Bạch Sương có hảo cảm, hai người một cái đã đến thanh xuân dung mạo xinh đẹp niên kỷ, một cái mặc dù nhưng đã tuổi già, nhưng là tu hành thần công, thân thể rất tốt, cả một đời không có chạm qua nữ nhân, một khi tâm động, liền như là hồng thủy mở cống, căn bản là không ngừng được. Mấy tháng về sau, hai người đã đột phá tất cả chướng ngại, thực hiện sinh mệnh đại hòa hải. Tuệ Minh Thiền Sư phá giới. Mà phá giới về sau, Tuệ Minh Thiền Sư ngược lại hối hận lên, cảm thấy mình thẹn với Phật Tổ, muốn kết đoạn này trần duyên. Sau đó cứ thế mà đi. Thẩm Bạch Xương tìm Tuệ Minh Thiền Sư mấy lần, biết Tuệ Minh Thiền Sư tâm ý về sau, thương tâm rời đi. Về đến gia tộc bên trong, lại phát hiện chính mình vậy mà mang thai, Thẩm Bạch Xương đối Tuệ Minh Thiền Sư yêu cực sâu, trong lòng còn có một số tưởng niệm, cho nên liền sinh ra hài tử, cũng chính là Thẩm Tình Tuyết. Chưa lập gia đình sinh con, cái này là bực nào đại nghịch bất đạo, ngay tại chỗ trong nháy mắt liền đã dẫn phát tin đồn. Chương 529, Thiên Diện Thư Sinh. Chương 529, Thiên Diện Thư Sinh bởi vì cái gọi là ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Thẩm Bạch Xương vốn là tâm tình hậm hực, lại trường kỳ bị người chỉ điểm, bị các loại tin đồn tra tấn, sinh ra Thẩm Tình Tuyết không có 2 năm về sau, liền bị chết. Thẩm Tình Tuyết bị Thẩm gia người xem như là nghiệt chủng, căn bản không nguyện ý nuôi dưỡng, trực tiếp bị cứu cứu bán được thanh lâu thuyền hoa bên trong, xem như Dương Châu gầy quòm, từ nhỏ bồi dưỡng. Bây giờ Thẩm Tình Tuyết chính là La Thành Túy Hồng Hiên Hoa Khôi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, danh tiếng vô lượng, chỉ là vẫn là thành quan nhân, cũng không có xuất cát. Nhưng gần nhất chính là nàng xuất cát thời gian. Thần Long Nêm hay nói rõ tiền căn hậu quả. Máu vẹn, thì ra là thế, không nghĩ tới một đời thiếu lâm cao tăng nữ nhi lại bị bán nhập tiên hoa liếu hạng bên trong, vị kia thiếu lâm cao tăng còn không biết, thật sự là có ý tứ. Thiên hạ nam nhân, đàn ông phụ lòng rất nhiều a. Thần Long, đây chính là thuộc hạ chỗ điều tra toàn bộ tình huống. Máu vẹn, ngươi làm rất tốt, cho nên ta muốn tưởng thưởng cho ngươi, cầm chắc, đây là một bản bí tịch. Máu vẹn dứt lời, lăng không bay tới một bản bí tịch. Không biết từ chỗ nào bay tới, nhưng là tốc độ thật nhanh. Thần Long vội vàng tiếp được bí tịch, lui về sau mấy bước. Trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ đại long đầu võ công là càng ngày càng sâu không lường được. Máu vẹn, đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm huyết đao thần kinh. Đa tạ đại long đầu, đa tạ đại long đầu. Thần Long hết sức hài lòng, cảm động đến rơi nước mắt lui ra đi. Là. Thần Long ngoan ngoãn lui ra. Khác một căn phòng bên trong, Vân Thanh Thanh đang ngồi ở trần quả trên đùi, bị trần quả ôm vào trong ngực, ngươi máu này vẹn vô cùng có ý tứ, thật có thể giả thần giả quỷ, tạo nên một loại đặc biệt kinh khủng bầu không khí. Trần quả tiểu nói, bất quá bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, trong lòng bọn họ bên trong cao đại thượng đại long đầu, hiện tại đang ngồi ở một người đàn ông trong ngực, thẹn thùng không thôi nhìn đem ngươi đã ý. Vân Thanh Thanh mong muốn theo trần quả trong ngực tránh thoát, nhưng thủy chung nhiều như vậy có dạng này không tầm thường nữ tử làm thế tử, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ dương dương đã ý. Trần quả hiển nhiên rất biết cách nói chuyện, ta tự nhiên cũng khó có thể ngoại lệ. Miệng của ngươi là càng ngày càng ngọt, bất quá lời của ngươi nói, luôn luôn có thể hống ta vui vẻ. Vân Thanh Thanh không vùng vẫy, nói rằng, nữ nhân chính là như vậy, rõ ràng biết mình là bị hống, nhưng là chính là vui lòng không nghĩ tới thiếu lâm cao tăng nữ như vậy mà lưu lạc tới yên hoa liếu hạng bên trong. Ta vốn cho rằng lần này là đơn thuần làm chuyện xấu, xem ra còn có thể theo yên hoa liếu hạng bên trong cứu vớt một thiếu nữ. Trần Quả lại nói đến lập tức chuyện ngươi đánh lấy ý định gì? Vân Thanh Thanh mất hứng nói ngươi Trần Quả nói, ngươi sẽ không hoài nghi ta đối kia Thẩm Tình Tuyết lên tâm tư gì à? Vân Thanh Thanh chu mỏ nói, khó nói. Trần Quả cảm thấy oan uổng, nói, thiên địa lương tâm, ta chỉ là đơn thuần đồng tình tiểu cô nương tao ngộ mà thôi. Vân Thanh Thanh chợt chợt nói, đây chính là một vị hoa khôi, đàn ông các ngươi, ta thật là rất rõ ràng, yêu nhất làm chuyện chính là khuyên kỹ nữ hòa lương, lôi kéo nhà xuống nước. Trần Quả mất cười nói, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ nam nhân, nhưng ta không phải là ngươi nghĩ loại kia nam nhân. Vân Thanh Thanh nói, nam nhân là không nhịn được khảo nghiệm, ngươi nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều vô dụng. Trần Quả bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải tiếp xúc Thẩm Thanh Tuyết ta, cái chỗ kia thật là ký viện, cũng không thể cho ngươi đi ký viện à? Vậy ta càng không yên lòng. Vân Thanh Thanh nói, La Thành có chúng ta huyết ảnh ma tông một cái phân đà, tên là Phi Lịch Đường, đường chủ người xưng Thiên Diện Thư Sinh An Thiên Cười. Cái này Thiên Diện Thư Sinh có một tay dịch dung thuật, cũng lại am hiểu đóng vai khác biệt nhân vật. Giải cứu hoa khôi quang vinh nhiệm vụ, không bằng giao cho vị này Thiên Diện Thư Sinh, miễn cho ngươi gặp hoa khôi không rời nổi bước chân, phạm sai lầm. Trần Quả khổ cười nói, ta còn không có đi dạo qua thanh lâu đâu, ta chỉ là muốn đi mở mang như vậy một chút. Vân Thanh Thanh nói, ngươi thật muốn đi mở mang một chút? Trần Quả nói, đúng, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút. Vân Thanh Thanh nói, vậy ta nữ giả nam trang đi theo ngươi, chúng ta bí mật quan sát. Trần Quả nói, cứu vớt hoa khôi nhiệm vụ thuộc về ta sao? Vân Thanh Thanh nói, vẫn như cũng là Thiên Diện Thư Sinh cứu vớt hoa khôi. Trần Quả nói, cho nên ngươi cùng ta âm thầm nhìn Thiên Diện Thư Sinh như thế nào cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Vân Thanh Thanh nói, đúng vậy. Đây thật là Trần Quả thở dài, lập tức cũng làm người ta tẻ nhạt vô vị a. Hai ngày sau đó, La Thành. La Thành khoảng cách kinh đô không xa. Bất quá bình thường đi, cũng muốn một tháng lộ trình. Dùng khinh công lời nói, coi như nửa đường nghỉ ngơi, hai ngày cũng đã đến đây. Là Trần Quả cùng Vân Thanh Thanh như là đi dạo như thế, tùy ý đi một chút, nếu như toàn lực thi triển khinh công lời nói, mấy canh giờ liền có thể đến tới. Giờ phút này, Phi Lịch Đường bên trong. Thiên Diện Thư Sinh nhìn trước mắt, người trẻ tuổi trong tay thánh hỏa lệnh đầy mắt rung động thật hay giả. Giáo chủ lão nhân gia ông ta có truyền nhân. Thiên Diện Thư Sinh vẻ mặt mờ mịt, ngươi đang hoài nghi thánh hỏa lệnh là giả. Trần Quả đang khi nói chuyện, nhường thánh hỏa lệnh thay đổi một cái hình dạng, biến thành một thanh trường kiếm, thấy thánh hỏa lệnh như thấy giáo chủ, ngươi nếu là đối thánh hỏa lệnh bất kính lời nói, chính là đối giáo chủ bất kính. Thuộc hạ tham kiến thiếu giáo chủ. Nhìn thấy sinh hoạt khiến có thể biến hóa hình thái, Thiên Diện Thư Sinh lập tức lại không hoài nghi, vì trên mặt đất, không biết thiếu giáo chủ đại giá quang lâm, có gì phân phó. Trần Quả nói, nghe nói ngươi dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, cũng lại am hiểu đóng vai khác biệt nhân vật, thường xuyên đem người lừa xoay quanh, cho nên người giang hồ đưa ngươi một cái ngoại hiệu Thiên Diện Thư Sinh. Thiên Diện Thư Sinh nói, đều là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, thuộc hạ học được một tay không tệ dịch dung thuật, đồng thời bình thường ưa thích hát hí khúc, hoàn toàn chính xác ưa thích biến hóa cuộc sống khác nhân vật, gạt người cũng không phải cố ý gạt người. Trần Quả nói, đã ngươi có loại này bản sự, như vậy ta liền giao cho ngươi một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Thiên Diện Thư Sinh hỏi, không biết là nhiệm vụ gì? Trần Quả nói, cứu vớt Hoa Khôi Thẩm Tinh Tuyết. Thiên Diện Thư Sinh ánh mắt một chút phát sáng lên. Một lát sau, Túy Hồng Hiên. Túy Hồng Hiên là điển hình cấp cao thanh lâu, đương nhiên cũng bán thịt, chỉ là càng thêm ẩn nấp, càng thêm văn nhã, càng thêm cấp cao. Mặt ngoài giống một cái văn hóa xa lọn, đều là học đòi văn vẻ người. Trên thực tế vẫn là kỹ nữ cùng khách làng chơi ở giữa cố sự. Bất quá khách làng chơi nhóm đều khoác lác là có thân phận có tư tưởng người, cho nên muốn chơi ra suy nghĩ khác người hoa văn, phải coi trọng đi không giống tại chơi gái, giống yêu đương. Dù sao đây là một cái phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn thời đại, rất nhiều nam nhân kết hôn đều là căn cứ phụ mẫu chi mệnh tới, cùng thê tử ở giữa cũng không tình cảm gì cơ sở, cũng không có trải qua cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu. Nhưng là nếu như sinh lý phương diện nhu cầu đạt đến, nam nhân liền sẽ tiến một bước khát vọng phương diện tinh thần nhu cầu, khát vọng có thể có một cái cùng mình cùng một chỗ hoa tiền người hạ, cùng một chỗ ngắm sao nhìn mặt trăng, theo thi tử ca phú nói đến đời người lý tưởng mỹ nữ. Chương 530. Thi tử. Chương 530. Thi tử. Tất cả mọi người đang giả vờ. Trang yêu đương. Trang văn nhã. Nhưng trên thực tế vẫn là kia một bộ. Tóm lại đây là một cái mặt ngoài học đòi văn vẻ, trên thực tế lại tàng ô nạp cấu địa phương. Lúc này chính là Thẩm Tình Tuyết biểu diễn thời điểm. Thẩm Tình Tuyết trên đài biểu diễn đang khiêu vũ. Nhảy cực kỳ đẹp đẽ. Dưới đài một bọn đàn ông thấy như si như say. Trong đám người, Vân Thanh Thanh cười nói, không hổ là hoa khôi, quả nhiên thật sự có tài. Trần Quả nói, từ nhỏ bồi dưỡng Dương Châu gầy còm, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ca hát khiêu vũ cái gì cũng biết. Vân Thanh Thanh nói, vậy ngươi có hay không tâm động đâu? Trần Quả nói, ta có ngươi là đủ rồi. Vân Thanh Thanh bĩu môi nói, lại là hoa ngôn xảo ngữ. Trần Quả nói, chẳng lẽ ngươi không thích nghe hoa ngôn xảo ngữ của ta sao? Vân Thanh Thanh cười nói, ta thích. Dưới đài nam nhân đều tại tập trung tinh thần nhìn xem trên đài hoa khôi, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Căn bản là chú ý không đến Trần Quả cùng Vân Thanh Thanh ở giữa tiểu động tác. Trên đài vũ đạo ngừng về sau, một cái nhìn qua dạng chó hình người quy công ra tới nói, phía dưới văn sẽ bắt đầu, cái nào vị công tử viết thi từ ca phú có thể vào thẩm cô nương mắt, liền có thể thắng được cùng thẩm cô nương gặp gỡ tư cách. Nếu không tại sao nói nơi này là cao cấp kỹ viện đâu? Phổ thông kỹ viện chỉ cần dùng tiền là được rồi. Nơi này chơi pháp tắc tương đối mới lạ, tương đối văn nhã. Tràn đầy văn nhân giả mồm, muốn mọi người tỉ thí văn tài tốt, bị tuyển ra đến mới có tư cách đấu hiếm. Mặt ngoài nhìn qua là như thế này, trên thực tế chủ sự phương sẽ chọn ra mấy cái văn tài tương đối tốt, sau đó nhường mấy vị này công tử mua lãng hoa. Ai mua lãng hoa tương đối nhiều, ai liền có thể thắng được cùng hoa khôi chung đụng cơ hội. Một cái hoa lam liền phải 1.000 lượng bạc đồng dạng nghèo kết hủ lậu văn nhân, coi như tài hoa cái thế, cũng căn bản tham dự không dậy nổi. Suy cho cùng vẫn là nệ tiền. Chỉ là nệ tiền trước đó, có một đạo sàng chọn văn hóa cánh cửa, lộ ra là nhìn tài hoa mà thôi. Dưới đài nam nhân đều là văn tài phong lưu công tử, một cái dạng chó hình người, lúc này toàn bộ xuất ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu phát huy tài hoa của mình. Bọn hắn không riêng muốn thắng được mỹ nhân, càng là muốn hiện ra tài hoa của mình, bởi vì mỗi một vị chúng tuyển công tử, bọn hắn đại tác đều sẽ bị ngâm tụng đi ra. Nếu là có thể trở thành các kỹ nữ biểu diễn khúc mắt, chính mình đại tác liền có thể hành truyền thiên hạ, một đêm thành danh. Có thể bởi vì thi từ ca phú một đêm thành danh, sau đó lại ôm mỹ nhân bể, độc chiếm hoa khôi, kia là bực nào khoái ý những công tử này vương tôn, theo đuổi chính là cái này. Giờ phút này, Thiên Diện Thư Sinh đi vào Trần Quả bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, nếu như chỉ là nợ tiền, chúng ta là không thiếu tiền, nhưng nơi này cũng quá làm tiêu điểm, lại để cho cái gì thi từ ca phú. Ta ngược không phải sẽ không viết, chỉ là ta tài hoa có hạn, viết ra chỉ sợ khó mà trúng tuyển. Không nghĩ tới đầu năm nay thấy một cái hoa khôi đều khó như vậy. Không có việc gì, ta đến viết. Trần Quả nói. Trong lúc nói chuyện, Vân Thanh Thanh đã muốn tới bút mực giấy nghiên, mở ra giấy tuyên, bắt đầu mài mực. Hồng tụ thêm hương. Không gì hơn cái này. Thiên Diện Thư Sinh kinh ngạc nhìn Trần Quả, nói, thiếu giáo chủ ngươi có nắm chắc được tuyển. Trần Quả nói, ta không chỉ có võ công cái thế, tài hoa cũng là cái thế. Thiên Diện Thư Sinh chỉ có thể trong lòng cảm thán, vị này thiếu giáo chủ thật sự là quá tự tin, đã thấy Trần Quả nâng bút múa bút, vung lên mà liền, trong khoảnh khắc liền viết ra một bài từ đến. Thiên Diện Thư Sinh chính mình đã ở thi từ ca phú phương diện không quá am hiểu, nhưng là dám thưởng năng lực lại là có, xem xét Trần Quả thi từ liền rất là rung động, thật sự là hảo thơ. Thiên Diện Thư Sinh cảm khái nói, thiếu giáo chủ quả nhiên là tài hoa hơn người. Có thiếu giáo chủ bài ca này, khẳng định có thể được tuyển, đằng sau nện chuyện tiền bạc, liền đơn giản. Trần Quả nói, vậy thì xem ngươi phát huy. Sau một lát, theo cái này đến cái khác công tử giao cho chính mình viết đồ vật, Thẩm Tình Tuyết chờ cả đám bắt đầu bình chọn. Nếu là chơi văn nhã, Túy Hồng Hiên chuyên nghiệp đoàn đội tự nhiên đầy đủ chuyên nghiệp. Thẩm Tình Tuyết bất quá là ngụy trang, Thẩm Tình Tuyết chính mình dám thưởng năng lực đương nhiên là có, nhưng là một người thời gian ngắn, làm sao có thể dám thưởng nhiều như vậy thi từ ca phú? Vẫn là dựa vào đoàn đội lực lượng, đoàn đội sẽ chọn ra bên trong tương đối đặc sắc một chút, cho Thẩm Tình Tuyết chọn lựa. Nho nhỏ kỹ viện, gây tựa như là ngành giải trí như thế. Rất nhanh đoàn đội liền chọn lựa ra 30 thủ. Thẩm Tình Tuyết từng cái nhìn qua, nhìn thấy Trần Quả viết kia bài ca thời điểm, mắt lộ ra sửng sốt, thầm nghĩ, lại có loại trình độ này thi tử. Nhưng là cuối cùng Thẩm Tình Tuyết vẫn là chọn lựa 10 phần. Thẩm Tình Tuyết là người thông minh, mặc dù không cam tâm tại vận mệnh của mình, nhưng cũng biết chính mình cũng không có phản kháng vận mệnh lực lượng, lần này văn biết cái gì đều là chơi manh lưới, cuối cùng vẫn là phải so đấu tài lực. Chỉ là không thể trúng tuyển quá nhiều, trúng tuyển quá nhiều lời nói, liền sẽ có vẻ không đủ chân quý. Nhưng cũng không thể trúng tuyển quá ít, liền sẽ không có cạnh tranh, bán không lên giá tiền đến. Cho nên muốn không nhiều không ít, 10 người tốt nhất. Thẩm Thanh Tuyết lấy ra 10 người tác phẩm. Trần Quả cho Thiên Diện thư sinh viết thay đang ở trong đó. Thẩm Thanh Tuyết nhìn xem dưới đài đám người, trong lòng chỉ có bi ai. Mặt ngoài còn phải giả trang ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Dương Châu gầy còm liền không có một cái nào là cam tâm tình nguyện. Nhưng từ nhỏ đã bị ẩu đả, bị huấn luyện, đã sớm quen thuộc, tiếp nhận vận mệnh của mình chúng tuyển phân biệt có Lục Trường Thanh công tử, Nam Cung Vũ công tử, Vương Liên Hoa công tử. Trên đài cùng loại người chủ trì quy công tuyên bố chúng tuyển danh sách. Dưới đài đa số người đều là biểu tình thất vọng. Thiên Diện công tử lại rất vui vẻ, nói rằng quả nhiên là chúng tuyển, thiếu giáo chủ Văn Tài tựa như trong bóng tối sao trời, là không cách nào che giấu qua mang. Vương Liên Hoa chính là Thiên Diện công tử dùng tên giả sự tình phía sau chính là chuyện của ngươi, tiền là không thiếu. Trần Quả nói, chúng ta rời đi, ngươi đắc thủ về sau, đến thông chi chúng ta liền tốt. Ngươi không nhìn sao? Vân Thanh Thanh nói không có gì để mắt, hôm nay ta vốn chính là sang đây xem hoa khôi khiêu vũ, xem hết về sau, cũng liền kết thúc. Trần Quả nói, còn không bằng ra ngoài uống một chút ít rượu đâu. Trên thực tế là Vân Thanh Thanh ở bên cạnh hắn cái gì cũng không làm được, cảm thấy không có vị không có vị, dứt khoát rời đi. Xem ra nam người hay là không cần kết hôn, sau khi kết hôn, quả nhiên là phiền toái kia thì rời đi à, ta chờ ở cái địa phương này trong lòng cũng không phải tư vị gì. Vân Thanh Thanh thở dài, nơi này mặt ngoài trắng lệ, trên thực tế tất cả đều là nữ tử huyết lệ, để cho ta sợn hết cả gai ốc. Thế là Trần Quả cùng Vân Thanh Thanh rời đi. Trên đài Thẩm Tình Tuyết tự mình bắt đầu đọc diễn cảm chúng tuyển thi tử. Có tên làn điệu, trực tiếp âm sướng. Nay chủ yếu là cho chúng tuyển bọn công tử dương danh, cũng là muốn nói cho không được chọn bọn công tử, trình độ của bọn hắn vì cái gì không bằng đối phương, vì sao lại không được tuyển. Tốt để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Trần Quả viết từ là áp trục từ. Cái cuối cùng bị ngâm tụng. Chương 531, giải cứu. Chương 531, giải cứu. Trên đài, Thẩm Tình Tuyết khẽ hé môi son. Một bên thị nữ ngay tại kích thích dây đàn đỉnh cấp Dương Châu gầy còm, trôi qua không thể so với thế gia đại tiểu thư chênh lệch. Bồi dưỡng lên đều là bỏ ra đại giới tiền. Tự nhiên có thị nữ, nhất là chưa xuất các thời điểm. Theo Phương Hoa già đi, theo tiếp xúc nam nhân càng ngày càng nhiều, Dương Châu gầy còm giá trị bản thân liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Vận khí tốt, có thể sẽ gả cho cái nào đó tiểu thương nhân làm thị thiếp. Vận khí không tốt, rất có thể liền sẽ biến thành hoàn toàn bán thịt kỹ nữ. Thê thảm chết đi. Loại địa phương này, chung quy là ăn người không nhà xương địa phương tiêm mây khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ một gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thẩm Tình Tuyết hát cái này thủ cầu ô thước tiên, hát tới cuối cùng, lại là ngây dại. Dưới đài cũng đều là người làm công tác văn hóa, một chút liền nhìn ra bài ca này trình độ khó trách là cái này thủ cầu ô thước áp trục, quả nhiên là ý cảnh sâu xa, dùng từ trang nhã, sức tưởng tượng phong phú, câu hay nhiều lần ra a. Lợi hại lợi hại, đây là đủ để lưu truyền ngàn năm đại tác, là chuyển thế kinh điển. Tốt một câu hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Không biết cái này Vương Liên Hoa công tử là thần thánh phương nào. Đám người vừa sợ lại thán. Rất nhiều không được chọn công tử đều thua tâm phục khẩu phục. Không tự trách mình viết không được, thực sự là đối thủ trình độ quá cao. Trên đài quy công tuyên bố, phía dưới chúng tuyển 10 vị công tử, có thể đưa tặng lãng hoa, ai đưa tặng lãng hoa tương đối nhiều, người đó liền có thể thắng được tối nay cùng thẩm cô nương gặp gỡ cơ hội. Trần công tử đưa tặng một cái hoa lam. Nam cung công tử đưa tặng 5 cái giỏ hoa. Vương công tử đưa tặng 10 cái giỏ hoa. Phía dưới chính là khẩn trương kích thích so đấu tài lực câu. Một cái hoa lam chính là 1000 lượng bạc. Vừa mở trận giá tiền liền bị lẫn lộn tới 10000 lượng bạc. Quả thực rung động mọi người tại đây. Tú bà cùng quy công cười miệng đều nhanh toát ra, tựa như hoa mẫu đơn dường như Vương công tử đưa tặng 100 cái giỏ hoa. Vương công tử đưa tặng 100 cái giỏ hoa. Vương công tử đưa tặng 100 cái giỏ hoa. Cuối cùng tại một đám người lại kính lại đeo trong ánh mắt, Thiên Diện thư sinh nổ đến thứ nhất. 100 cái giỏ hoa cái kia chính là 10000 lượng bạc. Thiên Diện thư sinh sử dụng thân phận Vương Liên Hoa, không chỉ có văn tài hơn người, thậm chí ra tay cũng là như thế hào phóng, nhường đám người nhao nhao suy đoán thân phận của hắn chúc mừng Vương công tử độc chiếm vị trí đầu. Một cái quy công cười rạng rỡ, cầm khay, đi vào Vương Liên Hoa trước mặt đây chính là đòi tiền. Vì để tránh cho có người dám bạo lực chơi gái kỹ thuật, đương nhiên là trước đưa tiền sau gặp người đương nhiên, bình thường đến người tới chỗ này đều là người có thân phận, có địa vị, bạo lực chơi gái kỹ thuật người, 10 phần hiếm thấy. Thiên Diện thư sinh tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lấy ra 10 cái hợp thành thông tiền trang ngân phiếu. Mỗi một chương mệnh giá đều là 10000 lượng chúc mừng Vương công tử, tối nay thẩm cô nương là thuộc về ngươi. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng không ít người nhìn lớn oan loại trong ánh mắt, Thiên Diện thư sinh bị đưa vào Thẩm Tình Tuyết trong phòng. Một lát sau, bố trí trang nhã trong khuê phòng, chỉ có Thẩm Tình Tuyết cùng Thiên Diện thư sinh hai người công tử tài hoa hơn người, thật là làm cho tiểu nữ tử bội phục, tiểu nữ tử kính công tử một chén. Thẩm Tình Tuyết châm một chén rượu, cho Vương Liên Hoa mời rượu. Vương Liên Hoa tiếp nhận chén rượu, lại không có uống, mà là nhìn xem Thẩm Tình Tuyết, nói rằng, thẩm cô nương chẳng lẽ cam tâm tại vận mệnh của mình sao? Thẩm Tình Tuyết trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên sắc thái, Vương công tử cái này là ý gì? Thẩm Tình Tuyết trong lòng không cao hứng, nhưng là biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng dễ thân bộ dáng. Nhiều năm trước tới nay, nàng đã quen thuộc như thế thẩm cô nương thật là xuất từ thanh giản thẩm gia, kết quả lại rơi đến cái này liên hoa liếu hạng bên trong, há không đáng tiếc sao? Vương Liên Hoa nói, quả nhiên là minh châu ám hối, mỹ ngọc bị long đong, hoa tươi tàn lụi, làm cho người tiếc hận nha. Thẩm Tình Tuyết rốt cuộc duy trì không được trên mặt biểu lộ. Biểu lộ biến có chút phẫn hận, công tử là tới lấy cười ta sao? Chuyên môn điều tra thân thế của ta, tới lấy cười ta sao? Thẩm Tình Tuyết vẻ mặt nhăn nhó nói, ta bất quá là thẩm gia một cái nghiệt chủng mà thôi, bọn hắn nhìn ta không vừa mắt, liền đem ta bán được nơi này, bán được cái này trong động ma. Thân thế của ta vốn đã bi thảm tới như thế, công tử ngươi còn bắt ta tới lấy cười, không cảm thấy quá mức sao? Thẩm Tình Tuyết nói, nước mắt đều rơi xuống. Vương Liên Hoa nói, ta cũng không có rêu cợt cô nương ý tứ, ta chỉ là tại thay cô nương tiếc hận mà thôi. Thẩm Tình Tuyết nói, tiếc hận thì có ích lợi gì đâu? Ta đã dạng này. Vương Liên Hoa nói, ta là có thể cứu cô nương, nhường cô nương ngươi thoát ly khổ hải. Thẩm Tình Tuyết tự rêu nói, thay ta chủ thân, sau đó để ta làm ngươi chim hoàng yến. Ta ngược lại thật ra không ngại, ngược lại cùng một người đàn ông, dù sao cũng so cùng một bọn đàn ông tốt. Chỉ có điều ta hiện tại vẫn là giá trị lợi dụng cao nhất thời điểm, bọn hắn là sẽ không để cho ngươi là ta chủ thân. Ta từ chăn nhỏ bọn hắn bồi dưỡng, bị bọn hắn đầu nhập vào 1 vạn lượng bạc, tối nay bọn hắn bán 10 vạn lượng, liền đã sạch kiếm lời 9 vạn lượng. Nhưng là bọn hắn sẽ không hài lòng, bọn hắn không từ trên người ta ép ra mấy trăm vạn lượng bạc đến, là sẽ không để ta đi. Ngươi cho rằng Thúy Hồng Hiên là một cái rất phổ thông địa phương sao? Nơi này nhưng thật ra là bị Trúc Kiếm Sơn Trang khống chế, Trúc Kiếm Sơn Trang là Võ Lâm Minh chủ Viên Hướng Thiên thủ hạ thế lực. Ngươi có thiên đại năng lực, cũng đừng hòng dẫn ta đi a. Vận mệnh của ta đã sớm đã định trước, công tử ngươi có lẽ có lòng thương hại, có lẽ là người tốt, nhưng ngươi cứu không được ta. Thẩm Tình Tuyết dứt lời, vẻ mặt thần sắc bi ai. Dạng này ma quật, căn bản là trốn không thoát. Chờ có thể rời đi thời điểm, nàng cũng nhanh điêu linh, đời người cũng liền không có hy vọng gì vậy ngươi liền sai, chỉ là Võ Lâm Minh chủ Viên Hướng Thiên Trúc Kiếm Sơn Trang, căn bản cũng không bị ta để vào mắt. Thiên Diện Thư Sinh nói, hoặc là nói, Viên Hướng Thiên đại biểu cỗ thế lực kia, tại đại biểu thế lực trước mặt, chính là rất rưỡi. Thẩm Tình Tuyết kinh ngạc, hỏi, ngươi là cái nào cỗ thế lực người, vì sao có tự tin như vậy? Thiên Thu Văn Đại, nhất thống giang hồ. Thiên Diện Thư Sinh chỉ nói 8 chữ Huyết Ảnh Ma Tông. Thẩm Tình Tuyết một chút nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Huyết Ảnh Ma Tông khẩu hiệu quá vang dội, vang vọng toàn bộ giang hồ, có thể nói là thiên hạ không ai không biết, không người không hiểu. Huyết Ảnh Ma Tông thế lực xác thực tại Trúc Kiếm Sơn Trang phía trên, căn bản không cần sợ hai Trúc Kiếm Sơn Trang đương kim Võ Lâm Minh chủ Viên Hướng Thiên, chính mình tuyên truyền chính mình là lịch đại mạnh nhất Võ Lâm Minh chủ, trên thực tế lại căn bản chính là nói nhảm. Viên Hướng Thiên mặc dù miễn cưỡng xem như một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng là tại đại tông sư cấp bậc bên trong, xếp hạng lại tương đối dựa vào sau. Gia Châu thổi đến chấn thiên vang, thực tế chiến tích lại vô cùng thê thảm. Lực hiệu triệu cũng không có gì đặc biệt đối tại bình thường giang hồ nhân sĩ, đây có lẽ là một cái đỉnh tiên đại nhân vật. Nhưng là đối với Huyết Ảnh Ma Tông người mà nói, Viên Hướng Thiên bất quá nhĩ nhĩ. Chương 532, thân thế. Chương 532, thân thế. Viên Hướng Thiên đều không bị Huyết Ảnh Ma Tông người để vào mắt, Viên Hướng Thiên thủ hạ Trúc Kiếm Sơn Trang thì càng không bị Huyết Ảnh Ma Tông người để vào mắt, cô nương tựa hồ có chút sợ hãi. Thiên Diện Thư Sinh nói, cô nương kỳ thật không cần thiết sợ hãi, ngoại nhân nói chúng ta là ma giáo, không có nghĩa là chúng ta thật là ma giáo. Thật giống như bên ngoài còn nói Trúc Kiếm Sơn Trang là Võ Lâm chính đạo thế lực, còn không phải tàng ô nạp cấu, xây dạng này ma quật, ăn vô số nữ tử huyết đủ. Thẩm Tình Tuyết nói, ta đã sớm minh bạch những cái kia giang hồ chính đạo thế lực không thế nào ngăn nắp, các ngươi ma giáo cũng chưa chắc thật xấu, chỉ là ta hơi kinh ngạc, ta bất quá là một cái phổ thông nữ tử, coi như xuất từ Thẩm gia, cũng dẫn không dậy được Huyết Ảnh Ma Tông chú ý, ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cả ta, đến tột cùng có mục đích gì đâu? Thiên Diện Thư Sinh nói, việc này cùng cô nương thân thế của ngươi có quan hệ. Thẩm Tình Tuyết sững sờ, nói, thân thế của ta? Thiên Diện Thư Sinh nói, cô nương mẫu thân có thể xác định, nhưng là cô nương ngươi cũng đã biết phụ thân của ngươi là ai. Thẩm Tình Tuyết oán hận nói, bọn hắn nói phụ thân ta là một cái dã nam nhân, ta cũng cảm thấy phụ thân ta là một cái dã nam nhân, nếu như không phải một cái dã nam người, vì cái gì mẫu thân của ta đến chết, phụ thân ta cũng không tới nhìn ta cùng mẫu thân của ta. Năm đó vô số người ép hỏi mẫu thân của ta phụ thân ta thân phận, thật là ta mẫu thân từ đầu đến cuối không có nói, thậm chí ta hỏi mẫu thân của ta cũng chưa hề nói, ta không biết rõ mẫu thân của ta là như thế nào một loại ý nghĩ, nhưng ta vô cùng thống hận nam nhân này, cái này không chịu trách nhiệm nam nhân. Thẩm Tình Tuyết trước mắt đối với mình cái kia còn không xác định phụ thân, tràn đầy nghiến răng cừu hận. Dù sao cái này còn không xác định phụ thân, là mẹ của mình, vì chính mình mang tới, chỉ có nặng nề cực khổ. Thẩm Tình Tuyết có lý do cừu hận như thế một cái phụ thân. Thiên Diện Thư Sinh nói, nếu như ngươi biết phụ thân ngươi thân phận chân thật lời nói, ngươi sẽ hiểu ngươi mẫu thân ngươi hoàn toàn chính xác có nỗi khổ tâm, nàng căn bản không thể lộ ra thân phận của phụ thân ngươi, nếu không phụ thân ngươi sẽ thân bại danh liệt. Thẩm Tình Tuyết nói, phụ thân ta đến tuột cùng là ai? Chẳng lẽ là Võ Lâm trong chính đạo đại hiệp? Thiên Diện Thư Sinh nói, phụ thân ngươi là Thiếu Lâm tự bối phận cao nhất Tuệ Minh Thiền sư, là thiên hạ hiểu rõ đại tông sư cấp bậc cao thủ, là Thiếu Lâm tự đương đại duy nhất đại tông sư. Cái gì? Cứ việc trong lòng đã suy đoán cha mình thân phận căn bản không đơn giản, Thẩm Tình Tuyết vẫn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tuệ Minh Thiền sư có thể nói là danh khắp thiên hạ nhân vật. Mấu chốt là Tuệ Minh Thiền sư năm nay đều hơn 100 tuổi. Năm đó cùng Thẩm Tình Tuyết mẫu thân tốt hơn thời điểm, đoán chừng 90 mấy tuổi. Loại này vượt qua tuổi tác tình yêu, thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt là Tuệ Minh Thiền sư là nổi danh cao tăng đại đức, là một cao tăng đại đức, không chỉ có phá giới, thậm chí sinh ra một đứa con gái, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá Thẩm Tình Tuyết cũng hiểu được mẹ của mình vì cái gì từ đầu đến cuối không có lộ ra phụ thân thân phận. Hóa ra là loại thân phận này căn bản là không có cách lộ ra, một khi lộ ra lời nói, cha của mình xác thực sẽ thân bại danh liệt. Thậm chí Thiếu Lâm tự danh dự đều sẽ quát giác. Hơn nữa liền xem như mẹ của mình nói ra phụ thân thân phận, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, bởi vì loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thẩm Tình Tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lâm vào rung động thật lớn bên trong, ngược lại đối phụ thân oán hận, giảm ít một chút thật. Thẩm Tình Tuyết thanh âm run rẩy hỏi Thiên Chân Vạn Sắc. Thiên Diện Thư Sinh nói, nếu như ta là nữ nhi của hắn, các ngươi tiếp cận ta, liền có thể hiểu được. Thẩm Tình Tuyết cười khổ, ta đã từng một mực tại huyễn tưởng phụ thân của ta đến tuột cùng là ai, đến tuột cùng là như thế nào một cái lớn hỗn đản, không nghĩ tới vậy mà là như vậy lớn hỗn đản, hắn nhiều năm như vậy đều không có tới nhìn qua ta, ra vẻ đạm mạo, dối trá đến cực điểm, cũng được xưng là cao tăng đại đức. Thiên Diện thư sinh nói, mặc dù phụ thân ngươi đích thật là làm chuyện sai lầm, nhưng là hắn sở dĩ không đến thăm ngươi, là bởi vì hắn cũng không biết ngươi tồn tại. Hắn chỉ là nghe nói mẫu thân ngươi tin chết, từ đây liền ẩn cư tại Thiếu Lâm tự hậu sơn bên trong, không hỏi Hồng Trần thị phi. Thẩm Tình Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta cũng sẽ không tha thứ hắn, nếu như không có hắn, ta cái này nghiệt chủng căn bản liền sẽ không xuất sinh, mẫu thân của ta cũng sẽ không chết được thảm như vậy. Thiên Diện thư sinh nói, đây là ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa sự tình, các ngươi có thể tự hành giải quyết, ta không xem vào. Thẩm Tình Tuyết nói, các ngươi trăm phương ngàn kế tìm tới ta, bóc trần thân thế của ta, nhất định là muốn cho ta cho các ngươi làm chút gì. Nói đi. Thiên Diện thư sinh nói, thẩm cô nương quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, riêng ta thì thưởng thức thẩm cô nương người loại này. Chúng ta mong muốn theo Thiếu Lâm tự bên trong lấy một kiện đồ vật, nhưng là có phụ thân ngươi tại Thiếu Lâm tự lời nói, khó khăn hệ số liền quá cao. Cho nên chúng ta quyết định lợi dụng ngươi, đem phụ thân ngươi dẫn xuất Thiếu Lâm tự, phụ thân ngươi không có nguy hiểm, chỉ là Thiếu Lâm tự sẽ có chút phong ba. Thẩm Tình Tuyết nói, ta kia phụ thân cho dù có nguy hiểm, ta cũng không quan tâm, ta đồng ý giúp đỡ bọn ngươi làm việc, nhưng các ngươi cũng muốn hài lòng điều kiện của ta. Thiên Diện thư sinh nói, ngươi muốn đạt được cái gì? Thẩm Tình Tuyết nói, ta muốn học cái thế võ công. Thiên Diện thư sinh nói, vì cái gì? Thẩm Tình Tuyết nói, ta không muốn lại bị người khác chi phối vận mệnh, ta muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có học xong cái thế võ công, ta mới có thể làm tới điểm này. Rất tốt, ta bằng lòng ngươi, hiện tại ta dẫn ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Thiên Diện thư sinh nói, ngươi có đồ vật gì muốn dẫn sao? Thẩm Tình Tuyết nói, nơi này đối với ta mà nói, chỉ có vô cùng thống khổ hồi ức, ta cái gì đều không cần mang, ngươi trực tiếp dẫn ta đi a. Tốt, kia xin ngươi nắm tay của ta. Thiên Diện thư sinh nói. Thẩm Tình Tuyết bắt lấy Thiên Diện thư sinh tay. Thiên Diện thư sinh mang theo Thẩm Tình Tuyết, lật ra cửa sổ, thả người nhảy lên, bay đến bên trên bầu trời, trong nháy mắt liền bay ra Túy Hồng Hiên. Chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị một đám người vây quanh. Cầm đầu là một cái lão giả Vương công tử, ngươi có thể thật có ý tứ, chơi cao hứng có thể lần sau lại đến chơi, ngược lại ngươi lại không thiếu tiền, nhưng là trực tiếp đem chúng ta cô nương mang đi, cái này rất không có ý nghĩa. Lão giả lạnh lùng nói, Túy Hồng Hiên là chúng ta Trúc Kiếm Sơn trang sản nghiệp, ngươi dám ở chỗ này làm cản, xem ra ngươi là không đem chúng ta Võ Lâm Minh chủ để vào mắt. Ta là không có đem các ngươi tới Võ Lâm Minh chủ để vào mắt. Thiên Diện thư sinh cao giọng nói, thiếu giáo chủ, thuộc hạ đã cùng thẩm cô nương đàm luận tốt, còn mời thiếu giáo chủ ra mặt giải quyết những người này. Thiên Diện thư sinh là nhất phẩm tu vi, đối diện quang lão giả kia đều là nhất phẩm tu vi, lại thêm cái khác tay chân, hoàn toàn chính xác khó đối phó thiếu giáo chủ. Lão giả hơi kinh ngạc đang suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy hắc ám bóng ma bên trong đi ra một thiếu niên này phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, xem xét liền khí độ bất phàm, mấu chốt nhất là cái này trong tay thiếu niên cầm một cái kim loại đầu. Chương 533, Thiết Kiếm Sơn. Chương 533, Thiết Kiếm Sơn. Người này chính là Trần Quả, trong tay cầm chính là Thánh Hỏa Lệnh. Không đợi đối phương phản ứng, Trần Quả liền phát động Thánh Hỏa Lệnh. Tại Trần Quả chân khí thôi động phía dưới, Thánh Hỏa Lệnh bắn ra một đạo xích hồng quang mang ánh sáng màu đỏ bắn ra, rơi vào trên người lão giả không. Lão giả cảm nhận được nguy cơ chí mạng, mong muốn né tránh, nhưng là hắn làm sao có thể sò quang đều nhanh đâu. Tự nhiên là ánh sáng màu đỏ rơi ở trên người hắn. Huyết nục của hắn trong nháy mắt bị bóc ra, chỉ còn một bộ khô lâu đứng tại chỗ, sau đó trong nháy mắt đổ. Rơi trên mặt đất, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy. Ngoại trừ Trần Quả bản nhân cùng Vân Thanh Thanh bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Thiên Diện thư sinh cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù nghe nói qua Thánh Hỏa Lệnh uy lực, nhưng chưa từng có từng trải qua. Dù sao Vân Phi Dương rất ít sử dụng Thánh Hỏa Lệnh. Thẩm Tình Tuyết càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Không phải nàng nhát gan, thật sự là trước mắt hình tượng, quá mức kinh dị chạy. Thấy lão giả chết được thê thảm như thế, còn lại tay chân sừng sốt một chút về sau, toàn bộ đều có cẳng liền chạy. Cô nương là Trúc Kiếm Sơn trang, nhưng mạng là của mình. Không cần thiết vì công việc đậu vào tính mạng của mình. Không sai mà đã không còn kịp rồi. Phốc, phốc, phốc. Chân Quả vận chuyển đuổi ma Thánh Hỏa Lệnh ánh sáng màu đỏ như là laser. Trong nháy mắt liền thu hoạch được mấy người tính mệnh. Mấy người hóa thành cô lâu, chết không thể chết lại. Thiên Diện thư sinh sợ hãi thán nói, không hổ là bản giáo vô thượng chí bảo đuổi ma Thánh Hỏa Lệnh, ta chỉ là nghe nói qua đuổi ma Thánh Hỏa Lệnh uy lực, không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại, nhất phẩm cao thủ chết nhanh như vậy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Trần Quả nói, không cần phức tạp. Trần Quả tự nhiên không sợ Túy Hồng Hiên cùng phía sau Trúc Kiếm Sơn Trang. Bây giờ Trần Quả thực lực tăng nhiều, chính là Võ Lâm Minh chủ Viên Hướng Thiên đích thân đến, cũng chưa hẳn là Trần Quả đối thủ. Chỉ là mục tiêu của hắn tạm thời không phải Trúc Kiếm Sơn Trang, không cần thiết tại Trúc Kiếm Sơn Trang bên trên uổng phí sức lực. Trước Nưu Đồ Thiếu Lâm tự mới muốn gấp tốt. Thiên Diện thư sinh đối Thẩm Tình Tuyết nói, "Thẩm cô nương, đi thôi." Thẩm Tình Tuyết yếu ớt thở dài một hơi, chính mình cùng những này ma giáo yêu nhân lăn lộn cùng một chỗ, làm thật không biết là phúc là họa. Mấy người cấp tốc rời đi. Một lát sau, Túy Hồng Hiên người mới dám đi ra xem xét. Mấy người này tay chân thật là Túy Hồng Hiên lực lượng mạnh nhất, chết được nhanh như vậy, còn lại tay chân tự nhiên không dám ra đi tìm cái chết thật là đáng sợ, tranh thủ thời gian thông chi phía trên. Còn lại tay chân nhìn chính mình đồng sự xương cốt, đều là hãi hùng kết vía. Lại qua một hồi, mấy cái thanh niên nam nữ lao vùn vụt tới, quả nhiên là đuổi ma Thánh Hỏa Lệnh, chẳng lẽ là Vân Phi Dương bản nhân. Vân Phi Dương cũng sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán, hẳn là Vân Phi Dương có chuyện nhân, nghe nói là một thiếu niên sử dụng đuổi ma Thánh Hỏa Lệnh, chứ giết Ngô Nhị Cầu bằng hắn. Hẳn là dạng này, lại đến thời buổi rối loạn, ma giáo động tác liên tiếp, chỉ có thể trở về thông chi sư phụ. Mấy người kia chính là Viên Hướng Tiên đệ tử, điều tra nửa ngày cũng không có điều tra ra đầu mối gì, chỉ có thể xác định Trần Quả bọn người sát ma giáo, đồng thời có thể là Vân Phi Dương truyền nhân. Mấy ngày sau đồng thành, Thanh Long hội trong phân đà Thẩm cô nương, yêu cầu của ngươi ta đã hài lòng ngươi. Trần Quả đối trước mắt Thẩm Tình Tuyết nói rằng, mấy ngày nay, tại chỉ đạo hạ, ngươi thần chiếu kinh đã nhập môn, đồng thời ta còn đưa ngươi một bộ miên trưởng cùng võ đang kiếm pháp. Cái này tam môn công phu cùng một chỗ tu hành, tích lũy tháng ngày phía dưới, ngươi tự nhiên có thể trở thành đương thời cao thủ, chúa tể vận mệnh của mình. Trần Quả cũng là giảng cứu người, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là sẽ không bức bách người khác. Dù là Thẩm Tình Tuyết đưa ra yêu cầu thần công yêu cầu, Trần Quả đều hài lòng đối phương thần chiếu kinh là thần công cấp bậc nội công miên trưởng cùng võ đang kiếm pháp cũng đều là võ đang đệ tử nhập thất mới có thể học được tinh diệu võ học đem cái này tam môn công phu luyện đến cảnh giới nhất định, đại khái có thể trên giang hồ sông sáo Trần công tử quả nhiên là thủ tín người, đã như vậy, ta liền bằng lòng trợ giúp Trần công tử, dẫn xuất ta kia cặn bã nam phụ thân. Thẩm Tình Tuyết nói, tay vươn vào trong quần áo. Trần Quả quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Tình Tuyết theo trong quần áo lấy ra một cái ngọc bội Trần công tử, đây là mẹ ta để lại cho ta tín vật, nghe nói cùng cha ta có quan hệ, các ngươi cầm cái này tín vật, đi gặp cha ta, có lẽ có thể đem cha ta dẫn ra. Thẩm Tình Tuyết nói, nếu như không thể đem cha ta dẫn ra lời nói, ta liền tự mình đi đem ta dẫn ra. Ta đối Thiếu Lâm tự không có bất kỳ cái gì tình cảm, ta bằng lòng phối hợp hành động của các ngươi. Rất tốt, đà tạ Thẩm cô nương. Thanh Quả lấy ra ngọc bội, đến đi ra bên ngoài, đem ngọc bội giao cho Thiên Diện thư sinh, ngươi diện mục thật sự không ai thấy qua, đúng không?
Đúng vậy.
Thiên Diện thư sinh nói, ta vẫn luôn tại sử dụng dịch dung thuật ngụy trang chính ta, chưa từng có dùng qua chính mình lúc đầu diện mục, dạng này tương đối an toàn. Như vậy lần này nên lấy diện mục thật sự xuất hiện, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là Thẩm cô nương tín vật, ngươi cầm cái này tín vật tới Thiếu Lâm tự hậu sơn, dẫn xuất Tuệ Minh thiền sư. Chuyện kế tiếp, Thẩm cô nương sẽ đi hoàn thành. Trần Quả nói tốt. Thiên Diện thư sinh tự nhiên không có cự tuyệt, ta hết sức nỗ lực. Sau đó không lâu, Thiết Kiếm Sơn. Thiết Kiếm Sơn là một cái rất lớn dãy núi, phía trên có hai môn phái, một cái chính là võ lâm bên trong tiếng tăm lừng lẫy Thiếu Lâm tự, một cái khác cũng là võ lâm bên trong nổi danh môn phái, gọi Thiết Kiếm môn. Chỉ có điều so với Thiếu Lâm tự lời nói, phải kém hơn quá nhiều. Thiên Diện thư sinh lộ ra chính mình lúc đầu diện mục, một cái văn nhã thư sinh bộ dáng, ngụy trang thành một cái khách hành hương, tiến vào Thiếu Lâm tự. Bên trên song hương về sau, liền làm độ ngắm phong cảnh, một đường đi tới Thiếu Lâm tự hậu sơn. Thiếu Lâm tự hậu sơn chính là đại danh đỉnh đỉnh Đạt Ma động. Truyền thuyết năm đó vô thượng đại tông sư Đạt Ma tổ sư, ngay tại Đạt Ma động bên trong tu hành, diện bích 8 năm, bên trong động trên vách tường đều lưu lại thật sâu cái bóng, đây coi như là một cái nổi tiếng điểm du lịch, cho nên cũng không phải là cái gì cấm địa. Du khách có thể ở bên ngoài tham quan, nhưng không thể tiến vào Đạt Ma động. Không giống Hậu Sơn Tháp Lâm bên kia, ngoại trừ Thiếu Lâm đệ tử bên ngoài, người khác đều không được tiến vào. Người ngoài nếu như dám đặt chân, lập tức liền có võ tăng tới can thiệp. Thiếu Lâm tự danh xưng chính đạo đại phái đệ nhất, trong chùa võ tăng, không nói là phi dương ương ngạnh, cũng là lực lượng mười phần, đối với bất kỳ có can đảm mạo phạm Thiếu Lâm tự quy của người, đều sẽ không khách khí. Thiên Diện thư sinh là nhất phẩm cao thủ, thật là tại cái này Thiếu Lâm tự bên trong không đáng kể chút nào, nếu như gây nên Thiếu Lâm tự võ tăng vây công, 89/10 là không thể rời bỏ Thiếu Lâm tự. Cho nên hắn rất cẩn thận đi vào Đạt Ma động phụ cận. Đạt Ma động nơi này có một ít quận cũ bé. Chủ yếu là nơi này ngoại trừ một cái Đạt Ma động bên ngoài, liền có một ít lụi bại công trình kiến trúc, trừ cái đó ra, không có vật khác, thật sự là không có cái gì tốt tham quan Đạt Ma động bên trong, kỳ thật ngoại trừ Đạt Ma dấu vết lưu lại bên ngoài, không có cái gì. Chương 534. Tuệ Minh. Chương 534. Tuệ Minh. Thời gian lâu dài về sau, người ngoài đối với Đạt Ma động bên này cũng liền không có hứng thú. Thiên Diện thư sinh sở dĩ muốn tới Đạt Ma động, cũng là bởi vì Tuệ Minh thiền sư liền ẩn cư tại Đạt Ma động phụ cận. Tuệ Minh thiền sư dạng này đại tông sư, đã sớm coi nhẹ tất cả danh lợi, tứ đại giai không, là chân chính đắc đạo cao tăng, cho nên ẩn cư tại Đạt Ma động bình thường chính là quét rác nhập kinh, không hỏi hồng trần thị phi. Nhìn qua chính là Thiếu Lâm tự nhất phổ thông hòa thượng, thậm chí Thiếu Lâm tự đa số cao tầng cũng không biết Tuệ Minh thiền sư tồn tại. Bọn hắn chỉ mơ hồ biết Thiếu Lâm tự có một vị bảo hộ thần, nhưng không biết rõ vị này bảo hộ thần là thần thánh phương nào. Chỉ có Thiếu Lâm tự phương trượng chờ giải rác mấy chức cao tầng mới biết được Tuệ Minh thiền sư tồn tại, cũng biết Tuệ Minh thiền sư ở nơi nào. Nhưng là loại bí mật này nhưng không giấu giếm được Huyết Ảnh Ma Tông. Mà khi Huyết Ảnh Ma Tông cùng triều đình liên hợp về sau, loại bí mật này liền càng không phải là bí mật gì. Giờ phút này, vô biên rơi mục tiêu tiêu hạ. To lớn dưới cây ngô đồng, một cái hoàng ý lão tăng ngay tại quét rác. Lão tăng động tác rất chậm chạp, lại mơ hồ có một cố vận vị trước kia chỗ tạo chư ác nghiệp, đều có vô thủy tham giận si, theo thân ý nghĩa lời nói chỗ sinh, tất cả ta nay đều sám hối. Lão tăng một bên quét rác, trong miệng một bên nói lẩm bẩm. Thiên Diện thư sinh trong lòng rất khẩn trương, bất quá mặt ngoài rất thong dong, đứng ở lão tăng phụ cận kiêm ra mê mang, bạch lộ là xương. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương Thiên Diện thư sinh niệm lên kinh thi bên trong câu. Thẩm Bạch Xương danh tự liền đến từ bài thơ này, lấy từ bạch lộ là xương. Lão tăng động tác một chút ngừng, nhìn về phía Thiên Diện thư sinh. Thiên Diện thư sinh vẻ mặt lạnh nhạt, thí chủ dường như trong lời nói có hàm ý. Lão tăng nhìn xem Thiên Diện thư sinh, nói rằng đại sư có thể từng cô phụ qua người khác. Thiên Diện thư sinh nói bần tăng cô phụ qua quá nhiều người. Lão tăng nói, cho nên bần tăng một mực tại sám hối. Thiên Diện thư sinh nói, nhưng nếu như sám hối hữu dụng, còn muốn hành động làm gì chứ? Lão tăng nói, thí chủ là chuyên môn tìm đến bần tăng sao? Thiên Diện thư sinh nói, ta nghe ngóng thật lâu, mới biết được Tuệ Minh thiền sư ẩn cư tại Đạt Ma động phụ cận, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là Tuệ Minh thiền sư. Lão tăng sửng sốt một chút, nói, bần tăng ẩn lui giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể được nghe lại pháp danh của mình, không sai, bần tăng chính là Tuệ Minh. Thiên Diện thư sinh nói, kia đại sư có thể nhận ra vật này. Thiên Diện thư sinh nói, lấy ra một mặt lục sắc ngọc bội. Tuệ Minh thiền sư nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới Thiên Diện thư sinh trước mặt, cầm Thiên Diện thư sinh tay. Thiên Diện thư sinh trong lòng run lên, lại không có phản kháng, biết đối phương là đại tông sư cấp bậc cao thủ, chính mình ở trước mặt đối phương, kia là không có lực phản kháng chút nào thí chủ ngọc bội, từ nơi nào được đến. Tuệ Minh Thiền sư khẩn trương hỏi theo một cô nương nơi đó được đến kia là một cái rất đáng thương cô nương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, cũng không biết mình có phụ thân là người nào. Thiên Diện Thư Sinh lạnh lùng nói, mà cái cô nương này chính mình cũng bị người bán nhập trong thanh lâu, từ nhỏ làm Dương Châu gầy còn bồi dưỡng, nếu không phải ta lòng từ bi trí tâm, đối cô nương kia vừa thấy đại yêu, bằng lòng trợ giúp kia lời của cô nương kia chỉ sợ cũng sẽ chết thảm tại cái này hồng trần bên trong. Cái gì? Tuệ Minh Thiền sư thân hình rung động, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sao? Thiên Diện Thư Sinh nói, đại sư có thể nguyện ý nghe ta giảng một cái cố sự. Tuệ Minh Thiền sư buông ra Thiên Diện Thư Sinh tay, nói, thí chủ thỉnh giảng. Thiên Diện Thư Sinh nói, lúc trước Giang Nam Thẩm gia có một cái phản nghịch tiểu thư, tên cứ gọi Thẩm Bạch Sương. Thẩm Bạch Sương trà trộn giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là cuối cùng gặp gian nhân ám toán, bản thân bị trọng thương, bị trong giang hồ một cái đức cao vọng trọng trưởng giả cứu. Đây vốn là một đoạn phổ thông cố sự, nhưng là ngoài ý muốn chỗ, ngay tại ở Thẩm Bạch Sương cùng trưởng giả đều lên phàm tâm. Hai người tuổi tác có chênh lệch rất lớn, lại đều yêu lẫn nhau. Thẩm Bạch Sương bằng lòng bỏ qua tất cả, nhưng là vị trưởng giả kia lại lo lắng trùng điệp, tự cho là buông xuống tất cả, lại chỉ là từ bỏ chính mình vật chân quý nhất. Thẩm Bạch Sương ảm đạm về đến cố hương, sinh hạ một đứa con gái, nhưng bởi vì tâm tình buồn bực, không lâu liền bệnh qua đời. Nữ nhi của nàng cũng bị Thẩm gia người xem như nghiệt chủng, lại bị bán được trong thanh lâu. Vị trưởng giả kia lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, thậm chí không có đi nghe qua Thẩm Bạch Sương tin tức, bằng không mà nói, Thẩm Bạch Sương nữ nhi như thế nào lại rơi vào kết cục như thế? Đại sư, ngươi nói xem, Thẩm Bạch Sương có phải hay không bị cố phụ? Thiên Diện Thư Sinh tất cả thoại thuật đều theo chiếu Trần Quả chỉ đã đến. Những lời này nói xuống, Tuệ Minh Thiền sư quả nhiên động dung, trên mặt rơi xuống hai hàng thanh lệ bẩn tăng. Tuệ Minh Thiền sư nói, cuối cùng không thể tứ đại giai không, nhưng bẩn tăng. Thiên Diện Thư Sinh nói, đại sư có thể hay không nghe ta nói lại một cái cố sự? Tuệ Minh nói, thí chủ thỉnh giảng. Thiên Diện Thư Sinh nói, A Nan đối Phật Tổ nói, ta thích một nữ tử. Phật Tổ hỏi A Nan, ngươi có nhiều ưa thích nữ tử này? A Nan nói, ta nguyện hóa thân cầu đá, chịu kia 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm dầm mưa, chỉ cầu nàng theo trên cầu đi qua. Tuệ Minh Thiền sư nhất thời ngây dại. Thiên Diện Thư Sinh lại ngâm tụng nói, vào núi ném biết đắc đạo tăng, thỉnh giáo thượng sư nói nhân minh. Tranh nhịn tương tư vô câu kiểm, ý mã tâm viên tới khanh khanh. Từng lo đa tình tổn hại phạm đi, vào núi lại sợ đường quên thành, thế gian sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Cái này vẫn như cũng là Trần Quả dạy bảo thoại thuật. Một bài Thạch Tiểu Thiền, một bài Không Phụ Như Lai Không Phụ Khanh đều là chân chính cao tăng cùng Phật sống tác phẩm, có thể nhất rung động lòng người, trong đó thiền ý rõ ràng, càng có thể đánh động Tuệ Minh Thiền sư nội tâm. Sở dĩ nhường Thiên Diện Thư Sinh ra mặt, mà không có chính mình bên trên, cũng không phải là Trần Quả diễn kỹ không được, mà là Trần Quả tu vi hiện tại quá cao, một cái nhìn qua chính là một đời tông sư, tại Tuệ Minh Thiền sư trước mặt, căn bản là không đạt được. Một vị nhất phẩm cao thủ là một vị cô nương ra mặt, tìm phụ thân của nàng, rất có thể là bởi vì tình yêu, nhưng một vị tông sư cao thủ ra mặt, kia hàm nghĩa liền không giống, rất dễ dàng gây nên Tuệ Minh Thiền sư cảnh giác. Cho nên, vì không làm cho Tuệ Minh Thiền sư cảnh giác, Trần Quả lựa chọn nhường Thiên Diện Thư Sinh ra mặt thế gian sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Tuệ Minh Thiền sư nước mắt cuộn cuộn, rốt cục nhịn không được khóc lớn lên, ta tự cho là lĩnh hội Như Lai chân thực ý, nhưng mà trong nội tâm chúng quy là ý khó bình, ta cô phụ một vị nữ tử, lại có thể nào vứt đi hồng trần. Ai? Một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ, liền ngay trước Thiên Diện Thư Sinh mặt, khóc bù lu bù loa bỏ qua đều đã bỏ lỡ, không cách nào lại vãn hồi, nhưng là không bỏ qua, nếu như không nhìn tới một cái lời nói, há sẽ không hối hận cả đời. Thiên Diện Thư Sinh nói, thí chủ nói rất đúng, thí chủ là người hữu tâm, mang bần tăng đi thăm nàng một chút đi. Tuệ Minh Thiền sư nói, bần tăng cuối cùng là phải mặt đối với mình quá khứ. Chương 535, ban đêm xông vào thiếu lâm. Chương 535, ban đêm xông vào thiếu lâm ước chừng sau một canh giờ. Tuệ Minh Thiền sư gặp được Thẩm Tinh Tuyết. Thẩm Tinh Tuyết dáng dấp cùng năm đó Thẩm Bạch Sương rất giống. Chỉ là nhìn Tuệ Minh Thiền sư ánh mắt, chỉ có băng lãnh cùng thống hận. Ngươi Tuệ Minh Thiền sư không biết mình nên nói cái gì, ngươi hẳn là phụ thân của ta, nhưng ta không muốn gọi phụ thân ngươi, bởi vì ngươi cô phụ mẫu thân của ta, ngươi cũng cô phụ ta. Thẩm Tinh Tuyết lạnh lùng nói, ngươi dối trá đến cực điểm, căn bản không xứng đáng chi là cao tăng đại đức. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là nội tâm của ta muốn trốn tránh tất cả, cho nên bỏ ta vật chân quý nhất. Tuệ Minh Thiền sư nói, ta hiện tại trong lòng chỉ có hối hận. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, mẫu thân của ta đều đã chết, ta cũng thụ nhiều năm như vậy tra tấn, nếu không phải Vương Liên Hoa công tử bằng lòng xuất thủ tương trợ, ta liền đem hoàn toàn trầm luân. Thẩm Tinh Tuyết nói, ngươi như thật còn có lương tâm lời nói, liền giúp ta làm mấy chuyện, làm xong cái này mấy chuyện, chúng ta ngày sau liền không cần lại gặp nhau. Tuệ Minh Thiền sư đau lòng đến đều muốn ngạt thở, nói, ngươi nói đi, ta có thể giúp một tay địa phương, ta nhất định sẽ không chối từ. Thẩm Tinh Tuyết nói, ta muốn ngươi cùng đi với ta tế bái mẫu thân của ta, ta muốn ngươi tại mẫu thân của ta trước mộ phần ăn năn. Tuệ Minh Thiền sư thở dài nói, đây là ta phải làm. Thẩm Tinh Tuyết nói, nghe nói ngươi võ công cái thế. Tuệ Minh Thiền sư nói, vẫn được. Thẩm Tinh Tuyết nói, vậy ngươi liền giúp ta cùng mẫu thân của ta lấy một cái công đạo à, bất luận là Thẩm gia, vẫn là Túy Hồng Hiên, hay là Trúc Kiếm Sơn Trang, bọn hắn làm ác, đều phải nhận trừng phạt. Ta Tuệ Minh Thiền sư nói, ta không quá muốn cùng người chém chém giết giết. Thẩm Tinh Tuyết nói, nếu như ngươi không đi làm lời nói, chính ta sẽ đi làm, ngươi cũng nhìn ra được, ta đã tại tu luyện võ công. Đến lúc đó ta sẽ bằng vào năng lực của mình báo thù, là mẫu thân của ta cùng chính ta lấy một cái công đạo, nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh, ta rất có thể sẽ chết, nhưng ta không quan tâm, nếu như ngươi bằng lòng nhìn như không thấy lời nói, vậy ngươi liền nhìn như không thấy a. Tuệ Minh Thiền sư nghĩ nghĩ, chung quy là thỏa hiệp, ta sẽ giúp ngươi lấy một cái công đạo, chỉ có điều ta sẽ tận lực không đi giết người. Thẩm Tinh Tuyết nói, phế đi những cái kia ác nhân võ công như thế nào? Tuệ Minh Thiền sư do dự một chút, nói, tốt ta. Thẩm Tinh Tuyết nói, vậy thì theo ta đi, ta không muốn lãng phí thời gian nữa, ta cũng không muốn cùng ngươi ở chung, chúng ta mau chóng vĩnh viễn không thấy mặt tương đối tốt. Tốt, Tuệ Minh Thiền sư trong lòng tràn đầy áy náy, căn bản nói không nên lời cự tuyệt đến, mà bản tâm của hắn cũng chưa từng nghĩ tới cự tuyệt. Một ngày sau đó đêm kia, Thanh Long hội phân đà chúng ta kế điệu Hồ Ly Sơn đã đạt được thành công lớn, Tuệ Minh Thiền sư đã đi theo Thẩm Tình Tuyết rời đi, Thẩm Tình Tuyết căn bản không quan tâm Thiếu Lâm tự, chỉ muốn hoàn thành chính mình sự tình. Vân Thanh Thanh nói, hiện tại có thể hành động. Trần Quả nói, đã phát ra hiệu lệnh, nhường phụ cận huyết ảnh ma tông thành viên toàn bộ tụ tập, lại thêm Thanh Long hội thành viên, lại thêm triều đình lực lượng, lần này hẳn là có thể trọng thương Thiếu Lâm tự. Vân Thanh Thanh nói, vậy liền hành động à, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn nhấm nháp báo thù ngọt ngào mùi vị. Một lát sau, Thiết Kiếm Sơn hạ, mai phục vô số cao thủ đội hình cường đại, đủ để rung động đương kim võ lâm. Chỉ là triều đình phương diện liền có 4 cố lực lượng. Cẩm Y Thiệp vệ, xuất binh 2000 người đông sưởng, xuất binh 3000 người. Tây sưởng, xuất binh 3000 người. Bảo Long nhất tộc, xuất binh 1000 người. Sở xuất binh, đều là cái này 4 cố thế lực bên trong tuyệt đối tinh nhuệ, thấp nhất đều là tứ phẩm cao thủ. Ngoài ra, cái này 4 cố thế lực còn có 4 cái tông sư cao thủ. Theo thứ tự là Cẩm Y Thiệp vệ chỉ huy sử kỷ cương đông sưởng đốc công Tào Sâm, Tây sưởng đốc công Điền Trung Hiển, Bảo Long nhất tộc tộc trưởng Lưu Bảo Sơn. Trần Quả nơi này cũng mang không ít người. Thanh Long hội 1000 người. Huyết ảnh ma tông 5000 người, đại tông sư cấp bậc cao thủ có Trần Quả. Tông sư cấp bậc cao thủ có Vân Thanh Thanh. Huyết ảnh ma tông phó giáo chủ Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch liền tại phụ cận hoạt động, thu được thánh hỏa lệnh truyền lệnh về sau, đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đuổi kịp tới. Khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, tại Thiếu Lâm tự đại tông sư cấp bậc cao thủ đã bị điệu hổ ly sơn dưới tình huống, dẹp yên Thiếu Lâm tự, quả thực dễ như trở bàn tay. Thiếu giáo chủ thật sự là lợi hại, thế mà tụ tập nhiều như vậy lực lượng, thậm chí có thể đem Tuệ Minh tiền sư điệu hổ ly sơn, xem ra cái này ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm tự, muốn hủy ở ra trên tay của ngươi. Đông Phương Bạch nhìn xem trong màn đêm Thiếu Lâm tự, bùi ngùi mãi thôi, nói không cần nhiều lời, đã người đều đến đông đủ, liền bắt đầu tiến công. Trần Quả nói tiến công. Theo Trần Quả ra lệnh một tiếng, tổng cộng 1 vạn người đội ngũ, tại Trần Quả chờ tông sư cấp bậc cao thủ dẫn đầu hạng, đối Thiếu Lâm tự triển khai dạ tập, đột kích ban đêm. Thiếu Lâm tự phòng thủ nghiêm mật, ban đêm cũng có tuần tra võ tăng, làm sao mấy vị đại tông sư dẫn đội, số lớn nhân mã tràn vào đến, Thiếu Lâm tự vội vàng không kịp chuẩn bị, sơn môn trực tiếp bị đánh phá, ánh lửa ngút trời, keng, keng, keng. Thiếu Lâm tự chuông tiếng vang lên. Khắp nơi là kêu giết thanh âm. Khắp nơi là cầu cứu thanh âm, không xong, không xong, có người giết vào Thiếu Lâm tự. Không, tông sư cấp cao thủ, cứu mạng. Nhanh báo cáo phương trượng, dưới núi nhân mã vô số, đêm công Thiếu Lâm tự. Triệu tập thập bát đồng nhân, triệu tập la hán trận, phòng thủ ba. Toàn bộ Thiếu Lâm tự, tại trong ánh lửa ngất trời, loạn thành một bầy. Bất quá Thiếu Lâm tự cao tầng đều là cao thủ, phản ứng rất nhanh, nhao nhao tỉnh lại, không có chạy loạn, mà là tại Đại Hùng Bảo Điện tập hợp. Phía ngoài võ tăng cũng tại Thiếu Lâm tự trung tầng tổ chức hạ, dần dần kết thành trận pháp, tạm thời cản trở địch nhân xâm nhập. Giờ phút này, đèn đuốc sáng trưng Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Thiếu Lâm tự cao tầng hội tụ một đường. Thiếu Lâm tự phương trượng không đạt ma đường thủ tọa, bởi vì giới luật đường thủ tọa âm, La Hán đường thủ tọa miễn. 4 vị này chính là Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng, toàn bộ đều là tông sư cấp cao thủ. 4 vị tông sư, 1 vị đại tông sư, vô số nhất phẩm cao thủ, mấy vạn võ tăng, đây chính là Thiếu Lâm tự lực lượng trong tay. Không thẹn với đại phái đệ nhất thiên hạ. Thiền tông tổ địa, võ học thiền tông. Địch nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến, vô cùng tinh nhuệ, ta vừa rồi đi nhìn một chút, địch nhân có ma giáo người, cũng có người của triều đình, mặc dù bọn hắn đều là người trang, nhưng là võ công của bọn hắn phong cách không cách nào ngụy trang. Không Phương Trượng vẻ mặt phiền muốn nói, đồng thời địch nhân tông sư cấp bậc cao thủ, ta nhìn một cái liền phát hiện 8. Cũng chỉ có ma giáo cùng triều đình hợp lưu, khả năng lấy ra được như thế lực lượng khổng lồ. Ta cũng đã nhìn ra, ta nhận ra Tây Sưởng đốc công, ta cùng hắn giao thủ qua. Bởi vì giận dữ, triều đình quả thực phát rồ, vậy mà cùng ma giáo cấu kết, đến diệt trừ võ lâm chính đạo, lẽ nào lại như vậy? Ta đề nghị, lập tức đưa tin cho cái khác các đại phái, để cho bọn họ tới trợ giúp, đồng thời mời tổ sư ra rời núi. Chương 536. Nguy cấp. Chương 536, nguy cấp, đúng vậy à, bây giờ tình thế nguy cấp, nhất định phải mời tổ sư ra rời núi. Chỉ có đại tông sư cấp bậc cao thủ, khả năng ổn định giải quyết dưới mắt nguy cơ. Triều đình cùng ma giáo cấu kết, lực lượng quá mạnh, nhất định phải xuất động đại tông sư. Làm ý thức được địch tới đánh lại là triều đình cùng ma giáo tập hợp thể về sau, cao tăng nhóm nguyên bản liền thần sắc hốt hoảng, lộ ra càng thêm bối rối. Hứa biết nhiều hơn Tuệ Minh thiền sư cao tầng, đều cùng bởi vì như thế, hô hào Tuệ Minh thiền sư rời núi. Bọn hắn đối với mình không có lòng tin quá lớn, nhưng là đối đại tông sư cấp bậc cao thủ rất có lòng tin, cảm thấy trước mắt tình thế mặc dù nguy cấp, nhưng chỉ cần Tuệ Minh thiền sư vị này đại tông sư xuất mã, vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay. Chờ đánh lùi triều đình cùng ma giáo cái này xong thế công về sau, liền có thể hiệu triệu thiên hạ Thiếu Lâm đệ tử, liên lạc võ lâm đang đạo môn phái, bên ngoài ngăn ma giáo, bên trong kháng triều đình. Thiếu Lâm tự ngàn năm cổ tháp, chỉ cần đại bản doanh không bị giết mất, mấy trăm vạn đệ tử, vô số giang hồ đồng đạo, cùng khác biệt quan phủ phe phái quan hệ, đều có thể cam đoan Thiếu Lâm tự vững như Thái Sơn, điều kiện tiên quyết là đại bản doanh, cũng chính là Thiết Kiếm Sơn Thiếu Lâm tự không bị giết mất. Nếu như đại bản doanh bị giết mất, như vậy các nơi điểm chùa cùng tục gia đệ tử liền sẽ rắn mất đầu, bị người từng cái đánh tan. Thiếu Lâm tự ngàn năm cơ nghiệp cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Phương Trượng. Không Phương Trượng là Thiếu Lâm tự phương trượng, quyền lực lớn nhất, như thế nào liên lạc Tuệ Minh thiền sư, như thế nào mời được Tuệ Minh thiền sư, chỉ có Không Phương Trượng có tư cách. Không Phương Trượng khổ cười nói, địch nhân lần này đến có chuẩn bị, hôm nay ban ngày, tổ sư gia liền đã rời đi Thiết Kiếm Sơn, là đi xử lý một ít chuyện riêng. Thời gian ngắn, chỉ sợ đuổi không trở lại. Ta có thể phái người đi thông chi tổ sư ra, nhưng là nhanh nhất cũng cần 1-2 ngày. Tuệ Minh Thiền sư rời đi Thiếu Lâm tự thời điểm, đã từng cùng Không Phương Trượng thông báo qua một tiếng, tự nhiên là không có tuyên truyền chính mình bê bối, mà là nói rõ tự mình xử lý một ít chuyện riêng, một tháng liền có thể trở về. Tuệ Minh Thiền sư dựng lên Không Phương Trượng cao hơn 2 cái bối phận, lại là đại tông sư cấp bậc cao thủ, tương đương với Thiếu Lâm tự vũ khí hạt nhân thế giới này người não mạch kín bình thường, sẽ không giống Hỏa Ảnh bên trong đối đãi gìn cờ gì kỳ đồng dạng đối đãi chính mình hay uy hiếp đối mặt Tuệ Minh Thiền sư loại này vũ khí hạt nhân định bợ lấy lòng còn đến không kịp, nào dám khống chế cùng bài xích. Dưới mắt Thiếu Lâm tự cũng không đại nguy cơ, Tuệ Minh Thiền sư tự nhiên là tới lui tự do. Mà Tuệ Minh Thiền sư thông chi Không Phương Trượng một tiếng, cũng không phải xin phép nghỉ, mà là cáo chi. Sau đó Tuệ Minh Thiền sư liền cùng Thẩm Tình Tuyết bọn người rời đi Thiết Kiếm Sơn. Không Phương Trượng lúc ấy lơ đễnh, hắn biết Tuệ Minh Thiền sư kỳ thật có một ít cố sự, người cũng không phải Phật, không có khả năng chân chính tứ đại giai không, tựa như hắn không, cũng thật nhiều cố sự. Tất cả mọi người là người, đều có thể lý giải lẫn nhau. Chỉ là không nghĩ tới, Tuệ Minh Thiền sư vừa rời đi, ma giáo cùng triều đình lớn cố lực lượng, vậy mà liền trực tiếp xâm lấn Thiếu Lâm tự. Như thế xem xét, Tuệ Minh Thiền sư rõ ràng là bị người điệu hồ lý sơn. Nghe được Tuệ Minh Thiền sư không tại, Thiếu Lâm tự cao tăng nhóm lập tức thất vọng, nghe động tĩnh bên ngoài, nhao nhao có chút hoài nghi. Địch nhân quá mạnh, thế tới quá mạnh, đại tông sư cao thủ lại không tại, nên như thế nào hóa giải lần này nguy cơ? Trăm ngàn năm qua, mong muốn diệt ta Thiếu Lâm thế lực nhiều vô số kể, Thiếu Lâm tự cũng không chỉ một lần từng bị lừa tiêu, nhưng là cuối cùng thế lực này đều đã tan thành mây khói, mà chúng ta Thiếu Lâm tự lại ngật đứng không ngã. Không Phương Trượng tại nguy cấp này thời điểm, đầy đủ thể hiện lãnh đạo của mình năng lực, đứng người lên, lớn tiếng cổ vũ tinh thần nói, ngàn năm cổ tháp, vạn năm truyền thừa, võ lâm Thái Sơn bắt đầu uy chấn tứ phương, há lại một đám đạo trích có thể diệt đi? Đúng, Phương Trượng nói rất đúng, chúng ta Thiếu Lâm tự cũng không phải lần đầu tiên gặp phải dạng này nguy cơ. Triều đình lại như thế nào? Ma giáo lại như thế nào? Muốn tiêu diệt chúng ta Thiếu Lâm tự, nhưng không có đơn giản như vậy. Thiên Tông tổ đỉnh, Thiên Hạ võ học chính tông, há có thể bị diệt? Cùng bọn hắn liều mạng. Trải qua Không Phương Trượng một phen cổ vũ sĩ khí, ở đây cao tăng nhao nhao phụ họa, bọn hắn nhớ tới Thiếu Lâm tự quá khứ huy hoàng, lập tức liền có lòng tin. Trong lịch sử, so trận này tình thế còn thời điểm nguy cấp, cũng không phải là không có, thê thảm nhất thời điểm, Thiếu Lâm tự bị hỏa thiêu, Thiếu Lâm ngũ tổ chạy tứ phía, nhưng là Thiếu Lâm tự cuối cùng không chỉ có trung tiến, võ học cũng toàn bộ trở về, lại một lần nữa làm vinh dự. Rất tốt. Chư vị theo ta cùng một chỗ đối địch, chúng ta kề vai chiến đấu, nhất định phải làm cho Thiếu Lâm lần nữa vĩ đại. Không Phương Trượng nói nhường Thiếu Lâm lần nữa vĩ đại. Tiếng hô khẩu hiệu tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong chấn thiên vang, đám người an tĩnh một lát sau, Không Phương Trượng điểm danh nói, "Ngộ Kính, ra khỏi hàng." "Là, sư phụ." Một gã tuổi trẻ áo trắng tăng trong đám người đi ra, đầu sáng ngời, mi thanh ngục tú, chắp tay trước ngực, quy củ củ đúng rồi không quỳ xuống. Người này là trong không gian định truyền nhân Ý Bát, chống không thân truyền đệ tử Ngộ Kính. Cái này Ngộ Kính nay tuổi chưa qua 18 tuổi, cũng đã tận được không chân truyền, đồng thời tu dịch kinh cân cả sa hàng ma công vô định tiền công chờ nhiều môn võ công, tuổi còn trẻ, võ công liền đã đạt tới nhất phẩm, là Thiếu Lâm tự nổi danh thiên tài. Bị mắt là Thiếu Lâm tự tương lai, là người nối nghiệp Ngộ Kính, mặc dù là sư cùng ngươi chư vị sư bá, có lòng tin hóa giải nguy cơ lần này, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Chúng ta cũng không thể không làm vạn toàn chuẩn bị a. Không Phương Trượng nói, ngươi mang lên một chút tâm phúc, đi hậu sơn đạt ma động, lấy ra Thiếu Lâm võ công bản thật, đi thẩm nghĩ rời đi Thiếu Lâm tự. Chuyện không thể làm, liền liên lạc võ lâm chính đạo, xúc tích lực lượng, chủng kiến Thiếu Lâm. Thì ra Thiếu Lâm tự mặc dù có quang minh chính đại tàng kinh các bên trong cũng hoàn toàn chính xác thu nạp đa số Thiếu Lâm võ học, nhưng là những cái kia võ công bên trong thiếu khuyết chân chính tinh hoa bộ phận, dù là đạt được bí tịch, gượng ép tu luyện thành công về sau, cũng sẽ có cực lớn thai hoàng ẩm. Nhất định phải là cầm tới bí tịch về sau, còn có thượng sư chỉ điểm sai lầm, mới có thể chân chính tu luyện thành công. Mà lên sư chỉ điểm, kỳ thật chính là bù đắp trong sách quý thiếu thốn mấu chốt bộ phận. Nhưng là vì ứng đối Thiếu Lâm tự gặp đại nạn, thượng sư toàn bộ chết hết tình huống, Thiếu Lâm tự võ công còn có hoàn hoàn chỉnh chỉnh bản thật. Những này hoàn chỉnh bản thật đều là dùng thiên tầm vải viết, loại này thiên tầm vải đao thương bất nhập, thủy hỏa khó thương, ngàn năm bất hủ, hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng. Một thước thiên tầm vải có thể co lại thành một tấc lớn nhỏ, dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép thật nhiều môn võ công. Tất cả Thiếu Lâm võ học, hơn vạn môn võ công, thế mà chỉ đặt ở một cái trong hộp sắt, một người liền có thể tự nhiên mang theo. Mà cái này hộp sắt ngay tại đạt ma động bên trong, nhất định phải mở ra đặc biệt cơ quan mới có thể thu được lấy. Loại bí mật này, Nộ Kính Hòa Thượng xem như Thiếu Lâm tự Phương Trượng truyền nhân Ý Bát, tự nhiên là biết đến. Lúc này Nộ Kính nghe xong không nói như thế, chợt cảm thấy không ổn, nói: "Sư phụ, đâu chỉ như thế a, chương 537, Liên Hoàn trận." Chương 537, Liên Hoàn trận, nghe ta phân phó, đi thôi. Không đệ lên Nộ Kính đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy tự ái, hai tay chuẩn bị là nhất định, ngươi phải hiểu, giữ đất mất người, nhân địa đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều tổn. Giữ lại đến Thanh Sơn, tại không sợ không có củi đốt. Chỉ muốn các ngươi những này ưu tú hậu bối cùng Thiếu Lâm võ công còn tại, Thiếu Lâm tự cũng sẽ không diệt vong. "Là, sư phụ, đồ nhi nhất định không phụ sư phụ nhờ vả." Nộ Kính Hòa Thượng đứng người lên, xoa xoa nước mắt, ánh mắt trở nên kiên nghị. Lập tức, hắn liền gọi tới một đám tâm phúc thành viên tổ chức, cùng đi hướng Thiếu Lâm tự hậu sơn, chuẩn bị chơi một cái kim tiền thoát xác. Chờ Nộ Kính bọn người rời đi về sau, Không Thần sắc nghiêm nghị, hướng mọi người nói: "Theo ta ra ngoài nên địch." Giờ phút này ngoại giới, Thiếu Lâm tự Hòa Thượng đã bị đánh liên tục bại lui, chỉ chiếm cứ Đại Hùng Bảo Điện tới hậu sơn phương vị, liền tàng kinh các đều thất thủ. Bất quá tàng kinh các thất thủ thời điểm, bên trong Hòa Thượng cũng là quyết tuyệt, vậy mà một mùi lửa tại tàng kinh các bên trong gì đốt, cùng tàng kinh các ngọc thạch câu phần. Bất quá Trần Quả cũng không thèm để ý, hắn biết Thiếu Lâm tự nhất định sẽ không đem võ công như vậy mà đơn giản tiêu hủy, chân chính võ công khẳng định giấu ở một nơi nào đó. Tàng kinh các loại này cây to đón gió địa phương, bên trong rất có thể chỉ là phó bản mà thôi. Giờ phút này, một đám võ tăng bảo vệ lấy Đại Hùng Bảo Điện điểm 3 tầng. Bên ngoài một tầng là 800 La Hán trận, lại bên trong một tầng là Thiếu Lâm một nhân trận. Tận cùng bên trong nhất một tầng là Thập Bát Đồng nhân trận. Cái này 800 La Hán trận là 800 tam phẩm tu vi cất bước Thiếu Lâm võ tăng, cầm trong tay tinh sắt chế tạo thiền côn, tạo thành trận pháp, lẫn nhau ứng phó, uy lực bất phàm, chính là tông sư cấp cao thủ, cũng dễ dàng tại 800 La Hán trong trận gặp khó. Mà Thiếu Lâm một nhân trận, kỳ thật chính là Thiếu Lâm một nhân hẻm bên trong rời ra ngoài cơ quan một nhân, những này cơ quan một nhân nghe nói là mặc ra còn sót lại tuyệt học, mặc dù là chết đần cơ quan một nhân, nhưng là mỗi một vị cơ quan một nhân, quán thâu chân khí sau, đều tương đương với một vị nhất phẩm cao thủ. Những này một nhân đao thương bất nhập, có thể cố định thi triển Thiếu Lâm tự võ học, đặt ở tương ứng vị trí về sau, hết thảy 36 một nhân đồng thời thi triển Thiếu Lâm 36 trong phòng khác biệt võ học, làm ra hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cái này Thiếu Lâm một nhân hẻm, là Thiếu Lâm tự khảo nghiệm tông sư cấp cao thủ trận pháp, chính là tông sư cao thủ tới bên trong, cũng rất khó lấy tốt. Tại Thiếu Lâm tự, trở thành tông sư cấp cao thủ, cũng không thể trực tiếp trở thành thủ tọa, nhất định phải thông qua một nhân hẻm khảo nghiệm mới có thể trở thành thủ tọa. Bởi vậy Thiếu Lâm tự bất kỳ một cái nào đường khẩu thủ tọa, đều là võ công thiên truy bách luyện cao thủ, thực chiến tuyệt đối không có vấn đề, xa xa áp đảo võ lâm đồng dạng võ lâm tông sư phía trên. Tỷ như Tống Lam Vũ loại kia tông sư, tới Thiếu Lâm tự, bất kỳ một cái nào thủ tọa đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Hắn là thiên túng kỳ tài, nhưng Thiếu Lâm tự thủ tọa cái nào không phải thiên túng kỳ tài. Hắn hàn băng chân khí rất sáng tạo, nhưng là Thiếu Lâm tự võ công trải qua vạn năm diễn biến, một chiêu một thức đều phản phát quy chân, chưa chắc là vô địch võ công, nhưng là đối mặt bất kỳ cường đại võ công, đều có thể không rơi vào thế hạ phong, thật sự là bất bại võ công. Loại này khảo nghiệm Thiếu Lâm thủ tọa một nhân trận, đồng dạng tông sư hãm sâu trong đó, không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng là khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương. Mà dưới tình cảnh này, Thiếu Lâm Hòa thượng cũng sẽ không lòng dạ từ bi, một khi có địch nhân bản thân bị trọng thương, Thiếu Lâm Hòa thượng khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, tiến hành truy kích. Mà tầng trong nhất Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân trận thì càng thêm đáng sợ. Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân, kia là mấy trăm vạn trong hàng đệ tử tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tu luyện đều là Long Tượng Bát Nhã Công, Long Ngâm Thiết Bố, Sam Hổ Khiếu, Kim Trung Cháo, Kim Cang Bất Hoại Thể Thần Công loại này nội công, lại mỗi ngày ăn một con trâu, dùng ăn đại lượng dược tiện, cua các loại tắm thuốc, mỗi tới xuất chiến thời điểm, trên thân liền bôi lên một loại đặc thù thuốc cao, lập tức toàn thân kim quang rạng rỡ, lập tức đao thương bất nhập, thủy hòa khó. Thương, chính là tông sư cũng không thể phá phòng. Cái này 18 đồng nhân cả một đời đều khó có khả năng trở thành tông sư cao thủ, cơ bản kẹt tại nhất phẩm tu vi, nhưng là mỗi một cái thực tế sức chiến đấu, đều có thể tươi sống mài chết tông sư cao thủ. 18 người liên thủ, chính là đại tông sư cấp bậc cao thủ, cũng cảm thấy đau đầu. Chính là Thiếu Lâm tự những cái kia thủ tọa lâm vào thập bát đồng nhân trận bên trong, cũng biết mất đi tính mạng. 800 La Hán trận, Thiếu Lâm một nhân trận, thập bát đồng nhân trận, một trận này bộ một trận liên hoàn trận, hợp thành Thiếu Lâm tự liên hoàn đại trận, canh giữ ở Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, vậy mà nhường Trần Quả bọn người nửa bước khó đi. Trần Quả chờ tông sư cao thủ không xuất thủ dưới tình huống, cái này ba bộ liên hoàn đại trận, quả nhiên là thiên hạ tường đồng vách sắt. Trần Quả đứng tại Đại Hùng Bảo Điện đối diện Phật đỉnh đầu tượng bên trên, đứng chắc tay, cao thủ còn lại, như Vân Thanh Thanh bọn người, cũng nhao nhao nhảy đến Phật tượng bên trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ chiến trường thế cục Thiếu Lâm tự trận pháp, có chút ý tứ, không hổ là ngàn năm cổ tháp, thật sự là cùng xác rùa đen không sai biệt lắm. Đám này con lựa chọc, không có chúng ta tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Trần Quả bình luận. Vân Thanh Thanh nói 800 La Hán trận chỉ là nhìn xem đáng sợ, trên thực tế vô cùng bình thường, chính là lừa gạt người đồ vật. Về phần 36 mục nhân, có chút lợi hại, nhưng cũng có nắm chắc đối phó. Chỉ có kia thập bát đồng nhân trận, quả nhiên là vững như thành đồng, chính là đại tông sư, trong thời gian ngắn cũng khó có thể giải quyết. Kia 18 đồng nhân, nguyên bản liền đao thương bất nhập, bôi lên Thiếu Lâm tự là kìm cương thuốc cao về sau, nguyên một đám biến thành người tí hon màu vàng, càng là lực phòng ngự tăng nhiều. Nào chỉ là xác rùa đen, quả thực chính là xác rùa đen. Tất cả mọi người nhíu mày, Thiếu Lâm tự trận pháp, kỳ thật cũng không tinh diệu, nhưng là chính là một chữ cứng rắn. Trần Quả nhìn về phía Đông Phương Bạch. Cái này Đông Phương Bạch cũng không phải bình thường người, chính là Huyết Ảnh Ma Tông phó giáo chủ, Vân Phi Dương chi giới đệ nhất người, trưởng kỳ giúp Vân Phi Dương xử lý trong giáo sự vận, địa vị có lẽ cùng Trần Quả cái này thiếu giáo chủ không sai biệt lắm, nhưng là quyền lực bên trên, Trần Quả là không bằng đối phương. Trần Quả tại Huyết Ảnh Ma Tông bên trong cũng không có căn cơ, miễn cưỡng nói có căn cơ, cũng chính là Vân Thanh Thanh một phái kia lực lượng. Bị giới hạn Vân Thanh Thanh trước đó thực lực, Vân Thanh Thanh một phái kia, liền tông sư cao thủ đều không có, tại Huyết Ảnh Ma Tông bên trong, đều là trung đê tầng, hơn nữa người số không nhiều. Cố lực lượng này, cùng trường kỳ kinh doanh Đông Phương Bạch khẳng định không có cách nào đánh đồng. Trần Quả triệu tập Huyết Ảnh Ma Tông cao thủ thời điểm, cũng không nghĩ tới Đông Phương Bạch vậy mà liền tại phụ cận, vậy mà hưởng ứng hiệu triệu. Bất quá vì phân chia chủ thứ, Trần Quả cùng Đông Phương Bạch hơi hơi so tài một chút, mặt ngoài Trần Quả dường như thắng, trên thực tế Đông Phương Bạch lại là cố ý nhường một chiêu. Trần Quả cảm giác cái này Đông Phương Bạch võ công hẳn là không kém chính mình, cũng là đến gần vô hạn tại đại tông sư, bạ phát lời nói chính là thỏa thỏa đại tông sư. Mà Đông Phương Bạch người này cũng vô cùng sâu không lường được, bằng lòng phối hợp Trần Quả tiêu diệt võ lâm chính đạo, thành lập bất hủ công lao sự nghiệp, nhưng là một cái giá lớn là Trần Quả giao ra Quỷ Trạch Bảo Điện. Vì như thế một cái tuyệt đỉnh cao thủ hỗ trợ, Trần Quả cũng đáp ứng điều kiện này. Chương 538, phá trận. Chương 538, phá trận. Trần Quả hiện tại đã được đến mấy ngàn môn võ công, thế giới quyền hạn cũng đề cao tới 10% thần công cũng không ít, Quỷ Trạch Bảo Điện mặc dù vẫn như cũng là trong tay hắn cấp cao nhất thần công một trong, nhưng cũng chính là một trong. Cho nên Trần Quả cũng không ngại giao ra Quỷ Trạch Bảo Điện đến thu mua Đông Phương Bạch. Chỉ là Đông Phương Bạch nguyên bản là tuấn tiếu không giống nam nhân, nếu quả như thật hung ác quyết tâm tu luyện Quỷ Trạch Bảo Điện đến võ lâm sư hùng, vung đao tự cùng kia ha không liền thỏa thỏa một cái lớn nguy lương. Cũng là ôm cái này ác thú vị, Trần Quả tài bằng lòng đối phương, sau khi chuyện thành công, giao ra Quỷ Trạch Bảo Điện cung cấp đối phương tham khảo học tập. Cùng Đông Phương Bạch thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng là Trần Quả cũng phát hiện cái này Đông Phương Bạch quả thực chính là võ lâm bách khoa toàn thư, cơ hồ cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, chuyện trên giang hồ, nhất là rõ ràng. Đích thật là hiếm có nhân tài, khó trách Vân Phi Dương thăng hắn là phó giáo chủ Phương Đông phó giáo chủ, ta nghe nói võ đang chân vũ bảy đoạn trận là thiên hạ mạnh nhất trận pháp, không biết rõ cái này Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân trận cùng võ đang chân vũ bảy đoạn trận so sánh, ai cao ai thấp. Trần Quả hỏi. 800 La Hán trận là đám ô hợp, một nhân trận cũng không chịu nổi 100 kích. Chỉ có kia thập bát đồng nhân trận mới đưa tới Trần Quả coi trọng chân vũ bảy đoạn trận chuẩn xác mà nói, là thiên hạ sát phạt đệ nhất trận pháp, chỉ cần 7 người, tạo thành chân vũ bảy đoạn trận, là có thể đem mỗi người võ công uy lực tăng cường gấp 7, chỉnh thể võ công uy lực cũng tăng cường gấp 7, đồng dạng cao thủ gặp phải chân vũ bảy đoạn trận, rất có thể trong nháy mắt liền bị miểu sát. Đông Phương Bạch nói rằng, mà Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân trận, nhưng thật ra là thiên hạ đệ nhất phòng ngự đại trận, thông thường cao thủ đi vào, tạm thời cũng không chết được, nhưng là khẳng định sẽ tươi sống mà chết. Bình thường võ công chiêu thức, đánh vào những này đồng trên thân thể người, cùng gãi ngơ không sai biệt lắm. Thì ra là thế. Trần Quả nói, đa tạ Phương Đông phó giáo chủ giải thích nghi hoặc. Đông Phương Bạch nói, thiếu giáo chủ quá khách khí, thuộc hạ đối thiếu giáo chủ võ công vô cùng kính nể, tự nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trần Quả huy phất tay, nói, tốt, Thiếu Lâm tự đã lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh, dễ dàng công hãm địa phương, cũng bị chúng ta công hãm, còn lại đây là xương khó gặm, phái người phía dưới đi chịu chết, cũng không có ý nghĩa gì. Nhất định phải là tông sư cấp cao thủ, khả năng phá trận. Các vị, ai nguyện ý chủ động xin đi, đi phá 800 La Hán trận. Nhường bản tọa đến. Đông Sưởng đốc công Tào Sâm nói, lấy bản tọa Thiên Cương đồng tử công, phá cái này khu 800 La Hán trận, quả thực dễ như trở bàn tay. Thuận tiện bản tọa cũng có thể đem một nhân trận phá, liền kia đồng nhân trận, mới phiền phái điểm. Trần Quả nói đã Tào Công Công có này tự tin, liền mời Tào Công Công mở ra thần uy a. Tào Sâm lạnh hừ một tiếng, một cái đại bàng dương cánh, rơi trên mặt đất, hướng mọi người nói Thiếu Lâm tự trận pháp này, không phải là các ngươi có thể công hãm, không cần lại làm vô dụng công, nhường bản tọa đến. Đám người nhao nhao lui ra. Tào Sâm vận chuyển Thiên Cương đồng tử công, toàn thân cương khí hộ thể, xông vào 800 La Hán trong trận. Giống như một chiếc mạnh mẽ đâm tới xe tăng, trong nháy mắt liền rách 800 La Hán trận. Kia 800 La Hán người ngã ngửa đổ, thương vong thảm trọng La Hán trận, triệt hạ. Lúc này, Thiếu Lâm tự phương trượng đợi không người vừa vặn đi ra, nhìn thấy Tào Sâm phá trận, vội vàng nhường La Hán trong trận võ tăng triệt hạ, không cần không công chịu chết. Sau đó không gắt gao nhìn chằm chằm Tào Sâm, nghiến răng nghiến lợi nói Thiên Cương đồng tử công. Hừ, quả nhiên là triều đình hiến quyền, ngươi là Đông Sưởng vẫn là Tây Sưởng? Tào Sâm nói, bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đông Sưởng Tào Sâm là vậy. Không nói, hóa ra là Tào Công Công, các ngươi Đông Sưởng, Tây Sưởng, Cẩm Y Liên Vệ, Bảo Long nhất tộc toàn bộ điều động, đến tuột cùng là các ngươi tự tác chủ trương, vẫn là hoàng thượng ý tứ. Tào Sâm nói, đương nhiên là hoàng thượng ý tứ, chúng ta chỉ là hoàng thượng ứng quyền, hoàng thượng để chúng ta cắn ai, chúng ta liền cắn ai, thẳng đến cắn chết mới thôi. Không nói, chúng ta Thiếu Lâm tự cùng triều đình luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, triều đình vậy mà như thế phát rổ, liền không sợ thiên hạ chấn động sao? Tào Sâm lạnh cười nói, các ngươi những này con lựa chọc, luôn mồm tứ đại giai không, trên thực tế lại chỉ vì công danh lợi lộc. Sâm chiếm ruộng tốt nhiều đến mấy huyện, lại một văn tiền thuế cũng không giao. Cho vay nặng lãi, tàn phá bách tính. Đồng thời không làm sản xuất, tụ tập tài phú, thật sự là quốc gia sâu mọt. Ba võ diệt Phật quả thật anh minh tiến hành, đương kim hoàng thượng, hùng tài đại lược, muốn thống nhất thiên hạ, hôn nguyên địa ngọc, tự nhiên dung ngươi không được nhóm những này không làm sản xuất ký sinh trùng. Làm cản. Không phương trượng khí lông mày lông đều dựng lên, ta Thiếu Lâm tự lịch sử, so triều đình đều lâu đời, ta Phật môn trăm ngàn năm qua ngật đứng không ngã, muốn diệt ta Thiếu Lâm, muốn diệt ta Phật môn, liền đợi đến thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, ngươi kia hoàng thượng, tìm khỏa lão cái cổ siêu vẹo cây từ treo đông nam nhanh a. Không phương trượng cũng là bị đâm trúng đau nhức điểm, có chút tức hồn hẹn, đem lời trong lòng nói ra. Chỉ là hắn lời này nghe rất khoa trương, lại không phải lời nói dối, Phật môn lực lượng một lần phi thường cường đại, đã từng phế lập tiên tử. Tiên triều Nam triều thời kỳ, Phật môn cường thịnh nhất là vì Nam triều 480 chùa, nhiều ít ban công mưa bụi bên trong. Ngay cả hoàng đế cũng không thể không tại chùa miếu xuất ra, hứa cho chùa miếu đại lượng vàng bạc ngọc lụa, lấy lôi kéo Phật môn. Bây giờ Phật môn thanh thế đã sớm không bằng lúc trước, nhưng là Thiếu Lâm tự xem như thiền tông tổ đỉnh, một khi phát động đệ tử, thay đổi triều đại không dám nói, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho đương kim hoàng đế ăn ngủ không yên, thậm chí đầu người rơi xuống đất. Thứ Vương giết ra cái này thành ngữ xuất hiện, cũng là bởi vì có người thành công làm như vậy qua lòng lang dạ thú con lựa chọc, đem lời trong lòng nói ra a. Tào Sâm khinh thường nói, hôm nay chính là các ngươi Thiếu Lâm tự diệt vong ngày, các ngươi lại không có cơ hội. Hỗn đản, ác nhân, tiện chủng, dâm tặc, ngươi sắp mất mạng mà không biết, thật sự là thật đáng buồn. Không quát mắng kết thúc Tào Sâm, ánh mắt rơi vào Đông Phương Bạch trên thân, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết Đông Phương Bạch lợi hại, lúc này chất vấn nói, Phương Đông phó giáo chủ, năm đó các ngươi Vân Phi Dương giáo chủ đã từng thề, không xâm lấn Trung Nguyên võ lâm, hôm nay các ngươi cấu kết triều đình, ngang nhiên xâm lấn Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ không thèm để ý Vân Phi Dương lời thế sao? Đông Phương Bạch nhún nhún vai, nhìn về phía Trần Quả, nói, không con lựa chọn, ngươi nói với ta là không có ích lợi gì, ngươi hẳn là đối với chúng ta Thiếu giáo chủ nói. Giáo chủ của chúng ta đã sớm không hỏi Hồng Trần, trước kia là ta quản sự, nhưng bây giờ có Thiếu giáo chủ cái này thái tử, ta liền không thể đại biểu Huyết Ảnh Ma Tông. Thiếu giáo chủ không nhìn về phía Trần Quả, ngươi là Huyết Ảnh Ma Tông thiếu giáo chủ, Vân Phi Dương truyền nhân. thiên hạ phong vân ta vào đời, sơ nhập giang hồ năm tháng thúc. Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, không thắng đời người một cơn say trần quả ha ha lớn cười nói, không con lựa chọc, không tệ, ta chính là Vân Phi Dương truyền nhân, Huyết Ảnh Ma Tông thiếu giáo chủ Trần Thu Bạch, ngươi có cái gì muốn nói, liền cùng ta nói đi. Hiện tại, là ta quyết định. Chương 539. Trăm năm giang hồ, 1. Chương 539. Trăm năm giang hồ, bên trên. Trần Quả cáo chi chính mình ý đồ đến, chính là vì diệt đi Thiếu Lâm, giúp Vân Thanh Thanh báo thủ, thuận tiện thu hoạch được Thiếu Lâm võ công. Không thấy chỉ có chết chiến một con đường, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tào Xâm phá một nhân trận thất bại, thụ thương bại lui, chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng. Vân Thanh Thanh mượn tới Trần Quả đuổi ma thánh hỏa lệnh, nhẹ nhõm phá mất một nhân trận, nhưng là nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không phá nổi thập bát đồng nhân phòng ngự. Trần Quả tự thân xuất mã, vung tay lên, vận chuyển ngày càng thuần thục hấp tinh đại pháp, dễ như trở bàn tay phá hết đồng nhân trận. Thập bát đồng nhân đều bị hút thành cô lâu, ngồi đầy phải sợ hãi. Thuận lợi phá trận về sau, Trần Quả nên chiến Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng. Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng liên thủ, đều không phải là Trần Quả đối thủ, toàn bộ lạc bại, Trần Quả lưu lại không một tính mạng người, ép hỏi Thiếu Lâm thần công hạ lạc. Không không đáp, Trần Quả liền giết không, ma giáo mật thám đã sớm biết Thiếu Lâm mật đạo sự tình, Trần Quả đám người đi tới Thiếu Lâm mật đạo cửa ra vào, ôm cây lợi thỏ, quả nhiên bắt lấy Hiểu Kính bọn người. Giết chết Ngộ Kính bọn người, Trần Quả tìm ra Thiếu Lâm võ công và quyền, bao quát Thiếu Lâm vô thượng bí điện dịch kinh cân. Sau đó một mùi lửa đốt đi Thiếu Lâm tự, ngàn năm cổ tháp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Quả âm thầm lĩnh hội dịch kinh cân cùng rất nhiều Thiếu Lâm võ công, thanh danh chấn động giang hồ, trở thành một đời mới ma đầu. Thế giới trưởng khống độ đạt tới 20%. Hệ thống lấy được phải tăng gia tu hành tốc độ công năng, lợi dụng chức năng này, tại sau 3 tháng, Trần Quả nhất thân Thiếu Lâm võ công thuần thục, trở thành đại tông sư cấp bậc cao thủ. Thiên hạ chính đạo dung chuyển, Thiếu Lâm bị diệt đưa tới bọn hắn cảnh giác, nhưng Trần Quả đã thê không thể đỡ, không có tìm chân trời các liên thủ, trực tiếp giết tới võ đang. Phá chân vũ 7 đoạn trận, chấn vỡ võ đang tẩy kiếm chỉ, đánh giết võ đang trưởng môn Thiết Như Ý, làm cho ẩn tu võ đang tổ sư Trương Thiên Sách xuất quan. Nhưng là Trương Thiên Sách tuổi già sức yếu, ngay từ đầu mặc dù chiếm thượng phong, một lúc sau, liền bị Trần Quả kinh người nội lực áp chế, căn bản không phải Trần Quả đối thủ. Cuối cùng Trương Thiên Sách bị giết, Trần Quả đạt được một hệ liệt võ đang võ học, bao hàm Trương Tam Phong tự viết Thái Cực Quyền Kinh cùng Thuần Dương Vô Cực Công. Thế giới trưởng khống độ 30. Trải qua trận này, Thiếu Lâm võ đang liên tiếp bị diệt, Trần Quả thanh danh đuổi sát năm đó Vân Phi Dương, được xưng là cái thế của ma. Võ Lâm chính đạo lòng người bàng hoàng, lấy Trúc Kiếm Sơn Trang cùng Lạc Kiếm Sơn Trang cầm đầu, Võ Lâm minh chủ Viên Hướng Thiên gây dựng chính nghĩa liên minh, ý đồ đối kháng Trần Quả. Thiên linh các nơi cũng buộc phát phản loạn, đây là Võ Lâm nhân sĩ cho triều đình cảnh cáo. Nhưng là bất kể là thiên linh triều đình vẫn là Trần Quả, đều không có bị trận thế này dọa lùi, quyết định không ngừng cố gắng, một lần hành động diệt trừ Võ Lâm chính đạo. Võ Lâm minh chủ Viên Hướng Thiên mời ra cùng Vân Phi Dương tranh luận đệ nhất thiên hạ Phiêu Miểu cung chủ Ngọc La Sát, Ngọc La Sát xuất quan, lấy giá y lý thần công tu La Âm Sát công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc làm tiền đặt cược, ước chiến Trần Quả tại Thái Sơn chi đỉnh. Hai nhân đại chiến 3000 hiệp, duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Thái Sơn vỡ vụn, Ngọc La Sát bị Trần Quả nhất trưởng đánh vào Thái Sơn trong cái khe, bỏ mình. Trần Quả như nguyện lấy được Phiêu Miểu cung thần công. Kết quả lấy Viên Hướng Thiên cầm đầu chính đạo tông sư không nói võ đức, ngang nhiên không để ý giang hồ quy củ, triệu tập Như Hồng Nhật Tân, Ngụy Thiên Cười, Tuệ Minh Thiền sư cầm đầu chính đạo đại tông sư cùng tông sư, đối Trần Quả triển khai vây công. Nhưng không ngờ Trần Quả võ công sâu không lường được, đánh chết đả thương mấy người sau, thủ thương mà chạy. Một năm sau, chữa khỏi vết thương thế Trần Quả đã bằng vào đạt được các phái võ học, tăng thêm hệ thống trợ giúp, vậy mà trở thành vô thượng đại tông sư. Nhưng là hắn bản năng cảm giác được, vô thượng đại tông sư cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng, vô thượng đại tông sư phía trên còn có cảnh giới. Trần Quả ẩn giấu đi chính mình vô thượng đại tông sư tu vi, chỉ lấy đại tông sư tu vi, tập sát giang hồ chính đạo tất cả cao thủ, dựa vào không tuân theo quy củ ngàn dặm tập kích bất ngờ, đem võ lâm chính đạo quét sạch sành sanh đến tận đây. Trúc Kiếm Sơn Trang, Lạc Kiếm Sơn Trang, Cái Bang, Bích Du Cung, Thiên Sơn, Côn Lôn, Kiếm Tông, Trùng Dương Cung, rất nhiều võ lâm đang đạo môn phái nhao nhao hủy diệt, võ công của bọn hắn cũng đã rơi vào Trần Quả trong tay. Thế giới trưởng khống độ 70%. Trần Quả ma huy ngập trời, trở thành võ lâm bên trong tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lớn ma đầu. Võ lâm chính đạo đã bị diệt trừ, thiên linh triều đình uy hiếp liền bị diệt trừ hơn phân nửa. Thiên linh triều đình xác định tháo cối giết lửa, ngay tại Trần Quả chuẩn bị chỉnh hợp ma giáo lực lượng nhất thống giang hồ thời điểm, Đông Phương Bạch đột nhiên tại tổng bộ khởi xướng phản loạn, ám toán Vân Phi Dương. Thì ra Đông Phương Bạch đã sớm ám ở bên trong lấy được Cửu Âm Cửu Dương hai môn thần công, vụ trộm âm thầm tu hành, đem chính mình đã luyện thành bất âm bất dương thầy tướng số. Nhưng là mặc dù là đại tông sư cao thủ, bất quá âm dương tương xung, nhất định phải nghĩ biện pháp điều hòa, khả năng đăng phong tạo cực. Mà điều hòa biện pháp chính là Quỷ Trạch Bảo Điện. Trần Quả đem Quỷ Trạch Bảo Điện cho Đông Phương Bạch sau, Đông Phương Bạch điều hòa âm dương nhị khí, đem Cửu Âm Cửu Dương Quỷ Trạch Bảo Điện hòa làm một thể, mặc dù không có trở thành vô thượng đại tông sư, lại cũng đã trở thành đến gần vô hạn tại vô thượng đại tông sư tồn tại. Đông Phương Bạch đã sớm cùng hoàng đế âm thầm cấu kết, chính biến giết chết Vân Phi Dương sau, độc tài Huyết Ảnh Ma Tông đại quyền, cùng triều đình cao thủ phối hợp, vây giết Trần Quả. Sau khi chuyện thành công, Đông Phương Bạch trưởng khống giang hồ, hoàng đế trưởng khống thiên hạ, hai người ước định đi ra binh thống nhất ngũ đại quốc, phân một nửa thiên hạ cho Đông Phương Bạch kiến quốc, đến lúc đó ước vì huynh đệ chi quốc. Đang lúc Đông Phương Bạch dương dương đắc ý thời điểm, Trần Quả lại cho thấy vô thượng đại tông sư tu vi, tại Đông Phương Bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong, giết hắn, đồng thời giết chết chỗ có triều đình cao thủ. Trần Quả cùng Vân Thanh Thanh tụ tập đầy đủ hai khối đổi ma thánh hỏa lệnh, một lần nữa trưởng khống Huyết Ảnh Ma Tông. Huyết Ảnh Ma Tông bắt đầu chiêu binh mãi mã, thành lập đại quân, nên hợp dân chúng, nhấc lên khởi nghĩa, đem thiên minh triều đình đánh liên tục bại lui. Trần Quả tự mình xuất quân, giết vào kinh đô, sức một mình liền quét ngang toàn bộ hoàng cung, đem hoàng đế một kiếm đeo đầu, ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa, Thiên Linh triều đình rắn mất đầu, rất nhanh bị Trần Quả đại quân lật đổ. Trần Quả khai quốc là Đại Minh vương triều, xưng hiệu Hồng Vũ đại đế, lập Vân Thanh Thanh là hoàng hậu Đại Minh vương triều thành lập sau. Trần Quả đánh đông giải bắc, bình định còn lại bốn nước lớn, nhất thống thiên hạ, đồng thời diệt trừ võ lâm ma giáo thế lực, góp nhặt thiên hạ cơ hồ tất cả võ học, giấu tại đại nội võ khố bên trong. Thế giới trưởng khống độ 90%. Thiên hạ yên ổn về sau, Trần Quả lệ tinh độ trị, khiến cho Đại Minh vương triều mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, lại thành lập hải quân, chinh phục còn lại đảo quốc, mở ra đại hàng hải thời đại. Thở dài một hơi sau, Vân Thanh Thanh là Trần Quả sinh hạ một tử, đặt tên Trần Nói, lập làm hoàng thái tử. Trần Quả muốn từ bản thân ngày xưa tình người, thầm nghĩ hậu cung không thể độc sủng một người, liền đi tìm Lâm Tú Ninh. Ai biết Lâm Tú Ninh tuổi già sau, suy nghĩ trung điệp, sớm đã chết đi, chỉ còn lại nữ nhi Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo hai mắt đẫm lệ, Trần Quả nghĩ bên trong cảm thán, liền đem Phùng Bảo Bảo tiếp vào trong cung, sau đó không lâu phong làm quý phi. Chương 540. Trăm năm giang hồ, 2. Chương 540. Trăm năm giang hồ, hạ. Hồng Vũ đại đế Trần Quả, từ đăng cơ đến nay, lấy sức một mình trấn áp thiên hạ, phổ biến khoa học kỹ thuật, khiến sức sản xuất đề cao mạnh. Hồng Vũ 10 năm, thiên hạ hoàn toàn nhất thống, bách tính an cư lạc nghiệp. Hồng Vũ 20 năm, tạp giao lúa nước bị phát minh, các nơi thủy lợi kiến thiết hoàn thành, cả nước cấm no. Hồng Vũ 30 năm, tiến vào hơi nước thời đại, võ giả chân khí cùng máy móc hơi nước phối hợp, lấy ra một cái xỉ bợ phụ phiên bản Đại Minh vương triều. Hồng Vũ 40 năm, Trần Quả nhường ngôi tại hoàng thái tử Trần Nói, tự nhiệm thái thượng hoàng, ẩn vào trong thâm cung. Nhưng chỉ cần hắn vị này vô thượng đại tông sư tại, Đại Minh vương triều liền vững như Thái Sơn. Trần Nói đăng cơ sau, đổi niên hiệu là Tiểu Khang. Tiểu Khang 1 năm, thái thượng hoàng Trần Quả triệu tập thiên hạ tài trí chi sĩ, tiến vào đại nội võ khố, tham quan thiên hạ võ học, đồng thời tự mình tham dự trong đó, mong muốn biên soạn dung hội thiên hạ võ học võ kinh. Tiểu Khang 10 năm, võ kinh biên soạn hoàn thành, thế giới trưởng khống độ 100% Trần Quả cũng tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Lúc này, hắn mới biết được vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới, lại là phá không nát hư. Phá không nát hư chính là rời đi thế giới này, đi hướng một cái khác cao hơn chiều không gian. Trần Quả khả lấy rời đi thế giới này, nhưng là vì bồi nữ nhi của mình, một mực giữ lại. Tiểu Khang 50 năm, hoàng đế Trần Nói qua đời, thụy xưng là Kính Thiên Pháp Tổ Văn Thành Võ Đức Thái Tông Văn Hoàng Đế. Hoàng thái tử Trần Minh kế vị, đổi niên hiệu là Nguyên Long. Nguyên Long 20 năm, Vân Thanh Thanh qua đời, vẫn như cũ tuổi nhỏ Trần Quả nhìn tận mắt Vân Thanh Thanh qua đời, trên đời này lớn nhất lo lắng, không có. 8000 năm ngọc lão, một đêm cô vinh, Trần Quả thở dài. Nguyên Long 40 năm, Phùng Bảo Bảo qua đời. Nguyên Long 50 năm, Thái thượng tổ hoàng Trần Quả xuất quan, ngay trước cả triều văn võ mặt, phá không nát hư, như là phi thăng tiên giới, hoàn toàn rời đi thế giới này. Hồng Vũ đại đế Trần Quả, đắp lên Thụy Hào Đại Minh Thái Tổ Thần Vũ Cao Hoàng Đế bị dân gian tôn xưng là võ thần, hoặc là võ đạo chi tổ. Hắn cả đời tràn ngập sát thái truyền kỳ, cũng thành rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch nhu cầu danh lợi cải biên nội dung. Phá không nát hư rời đi chân vũ thế giới sau, Trần Quả đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Không gian này bên trong có một cái cây, trên cây kết một cái tao vàng. Một cái lão giả tóc trắng vui mừng nhìn xem Trần Quả. Trần Quả hỏi lão giả tóc trắng là thần thánh phương nào. Lão giả tóc trắng tự xưng gọi Vương Trung, chính là hỗn độn đại vũ trụ chưa mở thời điểm 3000 ma thần một trong, về sau chuyển sinh như hỗn độn lớn trong vũ trụ, đi võ đạo đường đi. Đã từng hóa thân thành Sibiu, Hình Thiên, Hạ Vũ bọn người. Vương Trung muốn cho võ đạo phát dương chư thiên và giới, nhưng là hỗn độn vũ trụ lại là tiên đạo cường thịnh, võ đạo suy vi. Không cam lòng Vương Trung, tự mình mở ra ra chân vũ thế giới, đem chư thiên vạn giới bên trong tất cả võ đạo cái bóng đều đầu nhập trong đó, hy vọng có một ngày có thể nở hoa kết trái. Nhưng là chân vũ thế giới võ đạo lại một mực trì trệ không tiến, nhường Vương Trung thất vọng. Trần Quả muốn lợi dụng đạo cụ tiến vào chân vũ thế giới thời điểm, Vương Trung lúc đầu dự định trực tiếp chụp chết Trần Quả thời điểm, nhưng trong lòng khẽ động, đã chân vũ thế giới thổ dân khó mà bù đắp chính mình võ đạo lời nói, như vậy dẫn vào một cái ngoại lai xuyên việt giả, có lẽ liền có thể sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, Trần Quả tiến vào chân vũ thế giới bên trong sau, góp nhặt thiên hạ tất cả võ học, đồng thời sửa cũ thành mới, bù đắp Vương Trung võ đạo, nhường võ đạo trở thành không kém hơn tiên đạo lực lượng. Lúc đầu, Vương Trung là dự định chính mình ăn hết võ đạo trái cây, nhưng là võ đạo chân chính bị bù đắp về sau, hắn mới phát hiện, mình đã đạt được vật mình muốn, viên này võ đạo trái cây đối với mình cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn quyết định đem võ đạo trái cây đưa cho Trần Quả, xem như đối Trần Quả tạ lễ. Nghe nói ăn xong viên này võ đạo trái cây về sau, liền có thể thu hoạch được bản cổ khai thiên tích địa cái này cấp bậc lực lượng. Trần Quả lúc đầu không tin, nhưng là ăn hết võ đạo trái cây về sau, cả người đã xảy ra biến đổi lớn. Hắn thu được một quyền liền có thể phá hủy một cái vũ trụ lực lượng, thu được khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng, ngươi vốn là vận mệnh quân cờ, nhưng là hiện tại ta quà tặng, để ngươi trở thành vận mệnh kỳ thủ, cầm ta quà tặng, đi trưởng khống vận mệnh của mình a. Vương Trung nói. Nói xong, hắn liền biến mất. Trần Quả không biết rõ Vương Trung lời nói là có ý gì, nhưng cảm giác đoạn văn này dường như thâm ý sâu sắc, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền nhường phân thân của mình trở về chính mình bản thể. Trần Quả phân thân tại chân vũ thế giới bên trong chờ đợi hơn 100 năm thời gian, trở về bản thể thời điểm cũng đi qua nhiều năm. Lúc này, Chư Thiên Hôn Chiến lĩnh vực đã toàn diện mở ra, nhân loại tiến vào chân chính Chư Thiên Hôn Chiến lĩnh vực bên trong, cùng thế giới khác nhau ở giữa, triển khai liều chết chém giết, tiến hành tàn khốc cạnh tranh. Mặc dù tại Trần Quả dẫn đầu hạ, nhân loại đánh bại đối với nhân loại lòng mang ác ý mộ quang thế giới, nhưng là về sau đối thủ lại càng ngày càng khó đối phó. Dù sao nhân loại là nhân tài mới nổi, cho dù có hệ thống gia trì, cũng không cách nào cùng những cái kia đã sớm tiến vào hôn chiến lĩnh vực thế giới đánh đồng. Trần Quả bản thể những năm này trôi qua rất gian nan, dẫn theo nhân loại bộ tộc, bị thế giới khác không ngừng chèn ép, tại trong khe hẹp sinh tồn, mặc dù hắn đã tốc độ tiến bộ rất nhanh, thật là cùng những cái kia chân chính uy tín lâu năm thế giới so sánh, vẫn là so ra kém. Phân thân trở về lại cải biến tất cả. Theo phân thân trở về, Trần Quả nắm giữ cường đại võ đạo chi lực, có được bản cổ đại thần khai thiên tích địa lực lượng. Những cái kia trước kia khó có thể đối phó thế giới, đã không bị Trần Quả để vào mắt, thậm chí chủ hoạch trận này trò chơi người, Trần Quả đều có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Trần Quả cùng bọn hắn là cùng một cái cấp bậc tồn tại, là trí cao người, so đa số chơi trận này trò chơi người chơi, đều cao cấp hơn, thuộc ở sau màn thao bản thủ. Nhưng là Trần Quả lại bất động thanh sắc, chỉ là không ngừng tăng lên chính mình có khả năng triển lộ lực lượng, không có bại lộ thực lực chân chính của mình, chiến thắng cái này đến cái khác thế giới. Mà Trần Quả dẫn đầu nhân loại, cũng đã trở thành truyền kỳ. Hắn cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tiếp cận trận này trò chơi chân tướng. Theo thí luyện tiến hành, vô số tàn phá tàn lụi thế giới hiện ra tại trước mắt mọi người, thế giới mê vụ dần dần xé mở một lỗ lớn. Thì ra những thế giới này đều trải qua một trận thiên địa hạo kiếp, bởi vậy cơ hội hủy diệt. Địa cầu lúc đầu cũng cần trải qua hạo kiếp, trong truyền thuyết chí cao người lại cho địa cầu một cái cơ hội, làm cho nhân loại tham gia thí luyện. Nếu như trong nhân loại có thể xuất hiện chí cao người, như vậy địa cầu liền sẽ có được cứu rỗi, nếu như không thể, địa cầu liền sẽ hủy diệt. Mà bây giờ Trần Quả đã là chí cao người, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ổn định dẫn đầu nhân loại vượt qua cái này đến cái khác nguy cơ. Chỉ thể hiện ra có thể được cho phép lực lượng. Từng bước một, ổn vững chắc đánh, chưa từng vượt qua chỗ. Bởi vì trận này trò chơi phía sau màn, không chỉ một cái chí cao người, nếu như hắn đưa tới khác chí cao người kiêng kỵ, có lẽ sẽ tao ngộ vây công, dứt khoát giả heo ăn thịt hổ. Chương 541. Cuối cùng. Chương 541, cuối cùng, đại kết cục. Tại một bước một bậc thang leo lên bên trong, Trần Quả dẫn đầu nhân loại bắt đầu bị kéo vào càng thêm hùng vĩ phồn vinh thế giới. Những thế giới này, có tiên đạo thế giới, có ma pháp thế giới, có quỷ dị thế giới, có võ đạo thế giới. Nhân loại thí luyện giả nhóm muốn tại những thế giới này bên trong hoàn thành chí cao người ban bố nhiệm vụ, một chút xíu mạnh lên. Trần Quả trải qua các loại tàn khốc đấu tranh, mặc dù trên phạm vi lớn che giấu thực lực của mình, nhưng là cũng dần dần thành làm một cái một mình đảm đương một phía cường giả, càng thành vì nhân loại một lá cờ. Ở trong quá trình này, Trần Quả cũng nắm giữ rất nhiều tùy tùng. Cùng lúc đó, hệ thống chỗ ban bố nhiệm vụ cũng càng ngày càng tàn khốc, cơ hội chính là tại lấy mạng. Điều này khiến nhân loại ta ý thức được, chí cao người căn bản không có ý định để bọn hắn cứu rỗi địa cầu, mà vẹn vẹn tại đùa bỡn bọn hắn. Thế là Trần Quả ám từ thành lập quân phản kháng. Nhân loại lãnh đạo âm thầm phản kháng chí cao người âm mưu. Tại Trần Quả bảo vệ dưới, nhân loại tinh anh chúng quy là chặn lại Minh Thương ám tiễn, rốt cục đi tới chí cao người thế giới. Chí cao người thế giới đều là vũ trụ đỉnh cấp thế giới, như là hồng hoàng thế giới loại hình. Mà chí cao người đều là bất tử bất diệt thánh nhân cấp bậc. Nhưng là những này chí cao người lại phân làm hai phe cánh. Thì ra mấy chục tỷ năm trước, hai cái vũ trụ dung hợp, dẫn đến hai cái vũ trụ văn minh lẫn nhau phát động chiến tranh. Chí cao người tham dự trận này chiến tranh tàn khốc, hủy diệt vô số thế giới, đây chính là những thế giới kia tàn phá suy bại nguyên nhân. Mà vì để tránh cho vũ trụ cuối cùng suy bại, chí cao người hai đại trận doanh cũng không tính tự mình chiến đấu, mà là nâng đỡ người đại diện chiến đấu, phát động người đại diện chiến tranh địa cầu nhân loại chính là bản vũ trụ chí cao người lựa chọn người đại diện. Hiện tại, những người đại lý này sẽ tại chí cao người thế giới trong dòng sông lịch sử quyết ra thắng bại. Trần Quả làm bộ kinh nghiệm thập tử nhất sinh, đủ loại gặp chắc trở, đánh bại cái này đến cái khác cường giả, tại trong dòng sông lịch sử lấy được vô số chỗ tốt, dần dần nắm giữ siêu việt chí cao người thực lực, kia là vũ trụ trung cực lực lượng. Chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thể hiện ra chí cao người lực lượng. Cũng chính là lúc trước hắn lực lượng đây chính là hắn tác phong trước sau như một, quen thuộc tính che giấu mình, vì chính mình giữ lại một cái bài diện đối diện trận doanh người đại diện, cũng xuất hiện nắm giữ trí cao người thực lực đại biểu, tên là Lâm Song Nhi. Trần Quả cùng Lâm Song Nhi vốn nên là tiến hành sinh tử chi chiến, đánh một cái đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, là trí cao người trận doanh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Bất quá mấu chốt thời điểm, bọn hắn lại bắt tay giảng hòa. Bọn hắn đều không muốn làm quân cờ. Mặc kệ là Trần Quả vẫn là Lâm Song Nhi, đều là chư thiên vạn giới bên trong trưởng thành người có đại khí vận, đã có vô thượng số mệnh, vô thượng phúc báo, càng là có không giống bình thường trí tuệ. Tự nhiên biết tại thời điểm mấu chốt nên làm lựa chọn như thế nào. Bọn hắn không nguyện ý bị người đùa bỡn vận mệnh, cho nên lựa chọn đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Cho nên bọn họ liên hợp lại, thành lập phe thứ ba trận doanh, phàm nhân. Danh tự ngụ ý chính là lấy phàm nhân chi lực đối kháng thần minh, nắm giữ vận mệnh của mình. Cái này nhận lấy hai đại trí cao người trận doanh liên thủ thảo phạt, nhưng là Trần Quả bọn hắn lại đau khổ tiếp tục chống đỡ. Vũ trụ đến tận đây tiến vào tạo thế chân vạc thời đại. Trần Quả bắt đầu ở chính mình trong trận doanh bồi dưỡng cái này đến cái khác trí cao người. Ở trong quá trình này, Lâm Song Nhi cũng yêu Trần Quả, cùng Trần Quả kết làm phu thê. Tam đại trận doanh dần dần hướng tới cân bằng, thực hiện chân chính tạo thế chân vạc, nhưng là Trần Quả vợ chồng minh bạch, kia hai đại trận doanh đối với phàm nhân trận doanh vẫn ôm cực lớn ác ý, một khi có cơ hội, liền sẽ đi tiêu diệt phàm nhân trận doanh. Chỉ có một ngày bắt tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm. Trần Quả ý thức được, bọn hắn cùng kia hai phe cánh là không thể đủ trung lập. Không phải đối diện tiêu diệt phàm nhân, chính là phàm nhân tiêu diệt đối diện. Thế là Trần Quả quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn mặc dù có siêu việt trí cao người lực lượng, đồng thời nuôi dưỡng không ít phàm nhân trí cao người, nhưng là chỉnh thể lực lượng vẫn như cũ không cách nào đối kháng kia hai đại trận doanh. Hắn cần càng thêm cường đại càng thêm đáng tin lực lượng, mà mong muốn thu hoạch được lực lượng như vậy, nhất định phải tiến vào trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nhiễu loạn dòng sông lịch sử, hình thành lịch sử gợn sóng, lấy hấp thu lực lượng, tăng lên chính mình để cho mình trở thành toàn diện trí cao người. Thế là Trần Quả cùng các chiến hữu của hắn cùng một chỗ thăm dò lịch sử bí ẩn, tại trước kia trong lịch sử xúc tích lực lượng. Bọn hắn về tới Tây Du thời kỳ, nhường Tôn Ngộ không cải biến vận mệnh của mình, nhường Tề Thiên Đại Thánh không còn là Phật môn chó săn. Bọn hắn về tới Phong Thần thời kỳ, nghịch chuyển tiệt giáo kết cục. Bọn hắn về tới thời kỳ xa xưa hơn, cải biến một đoạn lại một đoạn lịch sử. Trần Quả bọn chiến hữu đều đạt đến siêu việt trí cao người cảnh giới, mà Trần Quả cùng Lâm Song Nhi lại đạt đến vũ trụ điểm cuối cùng, một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, toàn trí toàn năng cảnh giới. Cuối cùng, Tại Trần Quả cùng Lâm Song Nhi dẫn đầu hạ, phàm nhân trận doanh hướng trước đó hai đại trận doanh phát khởi khiêu chiến. Phàm nhân trận doanh một cái liền đối kháng hai người bọn họ trận doanh, trận chiến tranh này được xưng là vũ trụ vận mệnh chi chiến, đối diện trí cao người như Hồng Quân đạo nhân, Lũ Sải ở, Thần Tinh, Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chiến Thần Nữ Hoa, từng cái bị đánh bại, từng cái bị giết chết. Chiến tranh kéo dài thời gian rất dài, trải rộng tại chư thiên vạn giới mỗi một cái thế giới bên trong, vô số phân thân cùng vô số phân thân ở giữa tiến hành giao chiến, vô số cố sự tại những này giao chiến bên trong xảy ra, ảnh hưởng tới chư thiên vạn giới thiên thiên vạn vạn vận mệnh con người. Cái này hết thể kéo dài 800 kỷ nguyên. Mỗi một cái kỷ nguyên là 189 nước năm. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nguyên bản cái gì chỗ chúa tể nhân loại hai đại trận doanh, bị phàm nhân trận doanh đánh bại, phàm nhân trận doanh trở thành chư thiên vạn giới duy nhất tổ chức. Vì không cho đồ long giả trở thành ngắt long, Trần Quả hạ lệnh, phàm nhân tổ chức không được lại can thiệp chúng sinh vận mệnh, thần ma đem hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài, tất cả phàm nhân thế giới đều trở về tại phàm nhân trong tay. Mặc dù có chí cao người bất mãn, nhưng là tại Trần Quả vợ chồng lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn lại chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc này. Trần Quả cũng đã trở thành vũ trụ đại đế. Lâm Song Nhi trở thành vũ trụ chi mẫu. Hai người sau đó trong 5 tháng, không ngừng liên thủ củng cố vũ trụ căn cơ, mở ra cái này đến cái khác thế giới, nhường chư thiên vạn giới càng phát phồn vinh cùng ổn định. Nhưng là giống bọn hắn cường đại như vậy sinh mệnh, mong muốn kết hợp, sinh ra một đứa bé đến, lại quá khó khăn. Lại qua 3000 kỷ nguyên về sau, Lâm Song Nhi rốt cục mang thai, cái này một mang thai lại là 1000 kỷ nguyên. Sinh ra một cái nam hải, đặt tên gọi Trần Lâm. Trần Lâm nắm giữ thiên phú cực cao, chỉ tu luyện 3894 vạn năm, thực lực liền đã cùng Trần Quả xoa không nhiều, đã sớm đối hôn nguyên vũ trụ cảm giác khô khan. Trần Quả đem vũ trụ đại đế chức vị giao cho con của mình về sau, liền dẫn thê tử của mình chạy về phía tầng cao hơn chiều không gian, đi thăm dò càng rộng lớn hơn thế giới. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Chiến đấu không ngừng, thăm dò không ngừng. Trò chơi có lẽ cuối cùng có một cái kết cục, nhưng là đời người xưa nay liền không có cuối cùng, hết trò bộ.